Chương 542, Nhân Hôn Thành, Nhân Luân Lập. Chương 542, Nhân Hôn Thành, Nhân Luân Lập. Nữ Hoa Nương Nương đến. Toàn bộ nhân tộc tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ quỳ rạp trên đất, đây là bọn hắn phát ra từ nội tâm thần phục, nhân tộc thánh mẫu, bọn hắn người sáng tạo xuất hiện. Nhân tộc bái kiến thánh mẫu nương nương. Chúng ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. To lớn thanh thế vang vọng đại địa, hồng hoang chấn động, nhân đạo khí vận cũng tại thời khắc này rung động đứng lên, tại nữ hoa hiện thân một khắc này, triệt để sôi trào. Tốt. Nữ hoa mỉm cười vung tay lên, mặc kệ là nhân tộc hay là những này chuẩn thánh đại năng, tất cả đều bị đỡ lên, sau một khắc, vô số tạo hóa pháp tắc từ trên trời rủ xuống, vẩy hướng toàn bộ nhân tộc thành trì. Vô số thiên địa linh cơ hiển hóa, nhân tộc đệ nhất thành tiên thiên linh khí đột nhiên tăng lên gấp bội. Nữ hoa mừng rỡ nhìn xem như chính mình hài tử một dạng nhân tộc, trải qua vô số gặp chắc trở, đám hài tử này rốt cục đi ra khốn cảnh, từ đây, bọn hắn rốt cục thành vùng thiên địa này chủ nhân. Sau đó, nhìn xem một bên sùng bái chính mình phục hy, nữ hoa trong lòng đủ loại cảm giác, đã bao nhiêu năm, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy ca ca của mình. Chỉ là, gặp nhau lại không quen biết, loại khổ sở này không phải người bình thường có thể cảm giác sâu sắc trải nghiệm, hiện tại, nàng chỉ muốn ca ca sớm một chút công đức viên mãn, để bọn hắn huynh muội tái tụ họp. Liếc nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, cuối cùng nữ hoa ánh mắt dừng lại ở Hàm Hy trên thân, chỉ gặp Hàm Hy nhẹ gật đầu, nữ hoa lúc này mới chậm rãi mở miệng. Phúc Hy, nhân tộc cậu chủ, đại công đức người, thái chân, tâm địa tốt mẹ. Bản thánh mẹ chứng kiến. Chỉ gặp hồng tú cầu đột nhiên bay ra, rơi vào hai người đỉnh đầu, trên thân hai người tất cả bay ra một đầu nhân duyên tuyến, tại hồng tú cầu tác dụng dưới quấn ở cùng một chỗ. Phúc Hy cùng thái chân lướt nhau, nhao nhao cầm trong tay nhân duyên tuyến, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem đối phương. Nhân tộc hôn nhân cần ba bái, nhất bái thiên địa tạo hóa tri ân. Phục Hy nắm thái chân cùng một chỗ hướng phía thiên địa cúi đầu. Nhị bái cao đường ơn dưỡng dục, cần phụng dưỡng phụ mẫu. Phục Hy cùng thái chân lại đối trên cao đường hoa tư thị bái xuống dưới. Hoa tư thị nhìn trước mắt một đôi này kim đồng ngọc nữ, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Ba bái lẫn nhau, phu thê giao bái, sau đó kính tặng gần nhau, thiên trường địa cửu. Phục Hy cùng thái chân nhìn nhau cười một tiếng, không người cúi đầu. Kết thúc buổi lễ. Hoa. Thiên cung phía trên, nhân đạo khí vận chấn động, một đạo thuộc về nhân luân ấn kia in dấu thật sâu khắc ở nhân đạo khí vận trường hạ. Thuộc về toàn bộ nhân tộc chuyên môn lễ nghi như vậy thành hình, nhân tộc đối với cái này không gì sánh được thành kính cùng kính ngưỡng. Vô số nhân tộc khí vận hướng phía hai người hội tụ, Phục Hy tu vi tức thì bị đẩy lên đại la kim tiên, thái chân điệu tiên tu vi quyết chí tiến lên, thành tiểu thái ớt kim tiên. Lúc này, từng đạo kim quang lấp lóe, chỉ gặp thiên đạo công đức chấn động, một đoàn to lớn công đức một phân thành hai, trong đó ba thành chui vào hồng tú cầu bên trong, bị nữ hoa thu vào. Còn lại công đức một phân thành hai, rơi vào Phục Hy cùng thái chân trên thân. Nhìn thấy nhiều như vậy công đức, Phục Hy vốn định nhất cổ tác khí, đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn, lại bị nữ hoa một trường đánh gãy. Phục Hy không hiểu, nghi ngờ nhìn xem nữ hoa. Ngươi chính là nhân tộc cậu chủ, nhân đạo lựa chọn khí vận người, không nên ỷ vào thiên đạo, cái này thiên đạo công đức coi như một phần ban thưởng là được, không thể vận dụng nó tăng cao tu vi. Phục Hy hơi kinh ngạc, bất quá sau một khắc hắn liền nhớ lại tới, lúc trước nhân tộc đứng trước yêu tộc tàn sát, nhân tộc tam tổ giống như nương tựa theo công đức kim luân ngạnh sinh sinh ngăn trở chuẩn thánh đại năng công kích. Lập tức, cái kia một đoàn thiên đạo công đức chậm rãi từ Phục Hy trên thân bay ra, ở sau lưng nó ngưng tụ ra một đạo sáng loáng công đức kim luân. Công đức kim luân thành, Phục Hy cảm nhận được, thiên địa gian đối với mình giam cầm tựa hồ thiếu đi mấy phần, liền ra hiệu một bên thái chân. Thái chân thấy thế, cũng học Phục Hy bộ dáng, cũng ngưng tụ ra một đạo công đức kim luân. Đến tận đây, nhân hôn thành. Hồng hoang thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng bởi vì nhân hôn xuất hiện điển vào rất nhiều trống không quy tắc, đông đảo chuẩn thánh đại năng phát hiện, thiên địa gian trong lúc vô hình nhiều hơn một đạo thuộc về nhân đạo quy tắc. Phượng Tê Sơn, nhân đạo khí vận không gian, ngủ say nhân đạo khí tức không ngừng tăng cường. Một đoạn thời khắc, hắn tựa hồ mở mắt, nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Nhân hôn kết thúc về sau, toàn bộ nhân tộc quy tắc hoàn toàn thay đổi, chỉ bất quá chỉ là mấy vạn năm thời gian, gả cưới loại quy tắc này triệt để tại Hồng Hoang đại địa lưu truyền ra đến. Nhân tộc trên cơ bản không còn có nhược trí cùng dị dạng hài đồng giáng sinh, giờ khắc này, Phục Hy cùng Thái Chân thành toàn bộ nhân tộc tấm gương. Phục Hy cùng Thái Chân cũng tại người làm chứng cưới 100.0005 sau sinh hạ một hài đồng, anh hài này mà trời sinh có được một đôi để cho người ta không thể nhìn thẳng con mắt, cho dù là Phục Hy, cũng sẽ bất chi bất giác xa vào đến đôi tròng mắt kia chế tạo trong ảo giác. Quá sợ hai Phục Hy lần nữa tìm được Hàm Hy, hắn chỉ là muốn thay nhân tộc làm tấm gương, sinh dục con cái, phụ dưỡng lao nhân, thật không nghĩ đến sẽ sinh hạ dạng này một đứa bé. Hàm Hy đối với cái này cũng cảm thấy kinh ngạc. Phục Hy cùng Thái Chân hài tử sát thực bất phàm, nhưng cũng không đạt được có thể ảnh hưởng đại la kim tiên tình trạng. Đi vào Thái Chân bên người, Hàm Hy liếc mắt qua, liền nhìn đạo hài nhi trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, hai cái con mắt sáng ngời có thần tản ra một đạo để cho người ta mê say với tượng. Đây là địa đạo khí tức. Hàm Hy kinh hãi, địa đạo tại sao lại tại nhân tộc đạt được? Bất quá nàng cũng không quản được nhiều như vậy, một đạo âm dương pháp tắc ngưng tụ thành một bức thái cực đồ, chậm rãi chui vào hài nhi trong mắt, loại kia làm cho Phục Hy đều thúc thủ vô sách huyễn tượng mới hoàn toàn biến mất. Thật sâu nhìn thoáng qua hài tử này, Hàm Hy mới chậm rãi giải thích nói, đứa nhỏ này có lẽ cũng là theo thời thế mà sinh, bất quá cũng không thuộc về nhân đạo, về sau để hắn đợi tại nhân tộc sinh hoạt liền có thể, nhớ lấy không thể nhường cho hắn tham dự nhân tộc đại sự. Mặt khác, này đôi thần dị con mắt đã bị ta phong ấn, chỉ có chờ hắn trưởng thành đến đại la kim tiên, phong ấn mới có thể giải khai. Là hai người giải hoặc đằng sau, Hàm Hy rời đi nhân tộc, đi tới trong tinh không. Chỉ thấy lúc này Huyền Thanh chính một bên luyện chế linh bảo, một bên thao túng pháp tắc thông đạo, chỉ là nhìn linh bảo dáng vẻ, cũng nhanh thành công. Lão ca, vọng thư tỷ tỷ. Hàm Hy đột nhiên hiện thân có thể cho bận rộn hai người giật nảy mình. "Ân, Hàm Hi muội muội không phải tại phụ tá nhân hoàng chứng đạo sao? Làm sao có rảnh đến tinh không?" Phục Hy người làm chứng cưới chẳng cảnh còn chưa đi qua, Hàm Hi làm sao lại rời đi nhân tộc? "Ta tới là muốn tìm lão ca giải hoặc, cái kia Phục Hy hài tử đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như vậy nồng đậm địa đạo khí tức? Đặc biệt là hài tử cặp mắt kia," Hàm Hi tựa hồ cảm nhận được một cô luân hồi vật bị. Huyền Thanh nhìn về phía nhân tộc, liếc mắt liền thấy được Thái Chân trong ngực Hải Nhi. "Vọng thư đạo hữu, chúng ta đến tăng tốc tiến độ, nếu không, bần đạo lúc trước hứa hẹn sẽ phải nuốt lời, cái này không phù hợp phong cách của ta." Huyền Thanh cũng không có trả lời ngay Hàm Hi, mà là tăng nhanh động tác trong tay. Sau một khắc, tạo hóa đỉnh bên trong phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, một vòng tinh xảo lôi đài xuất hiện trong tinh không, chỉ gặp trên không lôi đài tràn ngập nồng đậm màu xanh sương mỏng, phía dưới lôi đài còn có vô số sinh mệnh lực lượng không ngừng hướng phía trên lôi đài hội tụ. Nếu lấy tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa đạo văn luật chế, vậy liền gọi tạo hóa hôn nguyên đài, nhìn mỗi một vị tỷ thí hậu bối đều có hy vọng hôn nguyên. Huyền Thanh nói xong, liền đem tạo hóa hôn nguyên đài thu vào, sau đó một cỗ càng khủng bố hơn vô lượng pháp tắc tràn vào thông đạo, trong nháy mắt, thông đạo tăng vọt mấy lần, tinh thần chiếu ảnh lấy tốc độ nhanh hơn hướng U Minh rơi xuống. U Minh thế giới, hậu thổ phát hiện, U Minh tinh không vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ không ngừng kéo dài, có lẽ không được bao lâu, toàn bộ tinh không liền có thể triệt để xuất hiện tại U Minh. Chương 543, quật cường côn bằng chương 543, quật cường côn bằng Hàm Hi, đứa bé kia ngươi cũng không cần quản, chờ ta hoàn thành nơi này nhiệm vụ, ta tự sẽ tiến đến. Phân phó Hàm Hi một câu, Huyền Thanh lực chú ý toàn bộ tập trung vào trước mắt trên thông đạo. "Vọng thư tỷ tỷ, vậy ta liền cáo tử." Mặc dù lần này nàng cũng không có đạt được đáp án, nhưng từ Huyền Thanh thái độ cũng có thể nhìn ra, hai tử này thân phận không phải bình thường. Theo thời gian tôi diễn, Phục Hy cảm giác được có một loại không hiểu chỉ dẫn lấy hắn, nhưng hắn cũng không cách nào phát giác loại này chỉ dẫn là cái gì, cái này gọi Phục Hy không gì sánh được buồn rầu. Dựa theo lão sư dạy cho hắn thuyết pháp, cái này phản phất là một loại sắp công đức viên mãn thời cơ, chỉ cần bắt được cơ hội này, là hắn có thể triệt để đột phá Đại La Kim Tiên, trở thành nhân tộc vị thứ nhất chuẩn thánh. Có thể Phục Hy đối với cái này cũng có một chút phiền muộn, công đức viên mãn đằng sau, hắn giống như liền không thể tái dẫn đạo nhân tộc. Buồn rầu cùng phiền muộn dậy vò lấy hoang mang lo sợ Phục Hy, cuối cùng, Phục Hy hay là hạ quyết tâm, lần nữa đi tới Hoa Tư Sơn đỉnh núi. Mặc kệ chính mình phải chăng có thể dẫn đạo nhân tộc, chỉ cần có thể để nhân tộc trải qua tốt hơn, hắn cũng không có tiếc nuối. "Lão sư, nhân tộc mặc dù so trước kia đã khá nhiều, thế nhưng là vô số thiên tai cùng nhân họa xuất hiện, cuối cùng sẽ dẫn đến tộc nhân tổn thất, không biết lão sư có thể có xu cắt tị hùng chi pháp?" Phục Hy suy nghĩ hồi lâu, nhân tộc bây giờ đứng trước vấn đề lớn nhất cũng liền cái này một cái, liền tìm tới Hàm Hi thỉnh giáo. Hàm Hi lúc này thật cao hứng, Phục Hy rốt cuộc tìm được con đường thuộc về mình. Ở kiếp trước, Phục Hy liền am hiểu thôi diễn, đối với âm dương pháp tắc cũng có rất được nghiên cứu. Một thế này, hắn rốt cục lần nữa đem mục tiêu đặt ở thôi diễn nhất đạo, âm dương bát quái vốn là một thể, hiện tại, Phục Hy rốt cục có thể kế thừa y bát của hắn. Hàm Hi am hiểu hơn chính là âm dương diễn hóa, cân bằng vật vật, nhưng thôi diễn nhất đạo cũng hơi có nghiên cứu, chỉ là Hàm Hi biết đều là quá mức cao thâm thủ đoạn, không có cảnh giới nhất định căn bản thi triển không được, loại phương pháp này hoàn toàn không thích hợp nhân tộc. Tại nhân tộc chờ đợi nhiều năm như vậy, Hàm Hi đã minh bạch, nhân tộc khác hẳn với Hồng Hoang vạn tộc, bọn hắn hẳn là cần sáng tạo thuộc về nhân tộc chuyên môn phương pháp. Sáng tạo cái mới thôi diễn, nhất định phải do Phục Hy chính mình đi làm, Hàm Hi cũng chỉ có thể thêm chút đề điểm. "Vị sư rời đi nhân tộc một chuyến, ngươi yên tâm trở về, chờ đợi thời cơ đến." Rời đi nhân tộc đằng sau, Hàm Hi đem ánh mắt nhìn về hướng Bắc Hải. Lúc trước Phục Hy chính là mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư thi triển thôi diễn chi pháp, bây giờ Phục Hy muốn lại sáng tạo tân pháp, vẫn không thể rời bỏ cái này kỳ lạ linh bảo. Vu Yêu đại chiến về sau, Côn Bằng thuận đi Hà Đồ Lạc Thư, vụ trộm trở về Bắc Hải, hiện tại cũng là thời điểm để Côn Bằng trả lại linh bảo. Đi vào Bắc Hải, còn chưa tới gần Côn Bằng địa bàn, Huyền Quy liền xuất hiện tại Hàm Hi trước mặt. "Hàm Hi đạo hữu, làm sao có rảnh đến ta Bắc Phương, mong mời." Đã nhiều năm như vậy, cũng làm như sơ Huyền Thanh một đám người tới qua phương Bắc, chứng đạo về sau, hắn ngay cả Hàm Hi mặt đều không có nhìn thấy mấy lần. Hiện tại thật vất vả gặp nhau, Huyền Quy nhiệt tình đối với Hàm Hi phát ra mời. "Lão Quy, lần này coi như xong, ta còn cần phụ tá nhân hoàng chứng đạo, đến Bắc Hải cũng chỉ là tìm Côn Bằng lấy một kiện linh bảo, muốn họ gặp, bọn người hoàng chứng đạo đằng sau đi." "A, Côn Bằng sao, vậy thì thật là tốt, lao đạo cùng ngươi đi một chuyến." Huyền Quy trừ bế quan tu luyện, bình thường cũng không có việc gì, bây giờ có thể nhìn thấy một chút chuyện thú vị, hắn đương nhiên hứng thú. "Tốt." Hàm Hi cùng Huyền Quy đột nhiên giáng lâm, đem yêu sư cùng một đám yêu tộc dọa thẳm rồi, hai đại thánh nhân xuất hiện, không biết nhà mình lao ra lúc nào lại đắc tội thánh nhân. Cảm nhận được thánh nhân khí tức xuất hiện, Côn Bằng dọa đến lộn nhào xuất hiện. "Bái kiến hai vị thánh nhân, không biết tiền bối giá lâm có thể cần vãn bối làm cái gì?" Hôn Nguyên thánh nhân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, tất nhiên có chuyện gì phân phó. "Côn Bằng, lúc trước ngươi từ Thiên Đình cấp đi Hà Đồ Lạc Thư đã nhiều năm như vậy, lúc đó cũng không người để ý, cho nên để cho ngươi cầm bảo nhiều năm như vậy, hiện tại linh bảo cũng nên trả lại." Hàm Hi kinh ngạc nhìn qua Côn Bằng, phản phất hắn nếu dám nói một chữ không sau một khắc liền muốn hồn quy thiên. Côn Bằng trong lòng một trận đắng chát, nghĩ không ra vẫn là bị đã tìm tới cửa, nghe tới Phục Hy trở thành nhân tộc cộng chủ ngày đó, hắn liền dự liệu được một ngày này đến. "Hàm Hi thánh nhân, Hà Đồ Lạc Thư chính là yêu tộc chí bảo, hiện tại cần phải giao cho nhân tộc." Côn Bằng vẫn còn có chút không phục, coi như trả lại, đó cũng là còn cho Đế Tuấn, vì sao liền muốn cho Phục Hy, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn những này thánh nhân cường đại? "Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, bất quá ngươi muốn biểu đạt cái gì, còn cho Đế Tuấn." Hàm Hi trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, không biết đến lúc đó Đế Tuấn trở về, Côn Bằng còn có hay không hiện tại loại này lòng dạ. Không dám, không dám, Đế Tuấn đã chết, coi như trả lại, cái này linh bảo cũng là trả lại cho Hi Hòa đạo hữu, cái này có thể cùng Phục Hy không quan hệ, thánh nhân sẽ không làm loại này cưỡng bách sự tình đi. Côn Bằng không thèm đếm xỉa, dù sao đối mặt thánh nhân hắn cũng không có sức hoàn thủ, sao không như cùng thánh nhân nói dốc đạo lý. Huyền Quy còn muốn nói điều gì, lại bị Hàm Hy ngăn lại. Có đúng không, cái kia tốt, Hi Hòa, ta hiện tại thay ngươi thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, tạm thời mượn tại Phục Hy, như thế nào? Hàm Hy lấy vô thượng âm dương pháp tắc cầu thông hậu thổ, mở ra một đạo hồng hoang cùng địa phủ thông đạo, thanh âm chuyển tới Minh Nguyệt phía trên. Ngay tại Minh Nguyệt bên trên bế quan Hi Hòa đột nhiên bừng tỉnh, sau đó mới phản ứng được, Hàm Hy tiền bối chính mình quyết định liền có thể, vạn bối cũng không cái gì ý kiến. Hà Đồ Lạc Thư, cái kia sẽ cho nàng mang đến thương tâm cùng thống khổ linh bảo, nàng hiện tại tuyệt không muốn nhìn đến cái này linh bảo xuất hiện, bất quá, Hi Hòa càng không nguyện ý nhìn thấy cái này linh bảo rơi xuống Côn Bằng trong tay. Hi Hòa trả lời trong nháy mắt đem Côn Bằng đường lui phá hỏng, hiện tại, hắn căn bản là không có cách cãi lại Hàm Hy lời nói. Phanh. Hàm Hy một trường triệt để đem Côn Bằng đánh vào đáy biển, đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư, sau đó biến mất tại Bắc Hải. Qua hồi lâu, Côn Bằng mới từ đáy biển dãy rùa đứng dậy, hắn một nửa cánh đều dưới một trường này triệt để đứt gãy. Côn Bằng a Côn Bằng, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có xem hiểu Hồng Hoang quy tắc, liền liền nhìn đến ta, cũng không dám phản bác Hàm Hy đạo hữu, giúp khí của ngươi làm ta kính nể. Hàm Hy rời đi, Huyền Quy có thể vẫn còn lưu tại Côn Bằng đạo tràng, dù sao Côn Bằng cũng coi như Bắc Hải sinh linh, hắn cũng không muốn cứ như vậy để Hàm Hy đem hắn giết chết. Tiền bối, ta lòng tham không đáy, thử. Không đợi Côn Bằng giải thích, Huyền Quy hừ lạnh một tiếng, rời đi yêu sư cung. Bắc Hải sinh linh vốn là không so được địa phương khác, nếu không, Huyền Quy cũng sẽ không nghĩ đến lưu lại Côn Bằng mệnh. Đạo tôn lần trước nói qua, Hồng Hoang bây giờ gặp phải địch nhân hay là không biết, giống những này có cơ hội chứng đạo hạt giống hay là không nên tùy tiện đánh giết, dạng này Hồng Hoang mới có càng nhiều lực lượng ứng đối ngoại địch. Rời đi Bắc Hải, Hàm Hy cũng không có trực tiếp trở lại nhân tộc, mà là đi tới Cực Bắc chi địa. Nhìn thấy Hàm Hy xuất hiện, Huyền Vũ cảm thấy kinh ngạc, phải biết Hàm Hy thế nhưng là chưa từng tới bao giờ tứ cực chi địa. Cơn gió nào đem Hàm Hy đạo hữu quét đến lao đạo nơi này tới? Huyền Vũ hay là nhiệt tình chiêu đãi lên Hàm Hy. Ha ha, Huyền Vũ đạo hữu, ta vừa vặn đi ngang qua Bắc Hải, cái này không đã nghĩ lấy đến xem thử. Hàm Hy cũng cùng Huyền Vũ nhiệt tình bắt đầu giao lưu, lúc trước nhận biết bằng hữu, Huyền Vũ cũng coi như một cái, nhiều năm không thấy, Hàm Hy cảm xúc cũng rất sâu. Đạo hữu không phải tại phụ tá nhân hoàng sao, ta cái này Cực Bắc chi địa có thể cách nhân tộc vô tận khoảng cách, đạo hữu có cái gì phân phó, cần chúng ta Huyền Vũ nhất tộc. Một trận hàn huyên đằng sau, Huyền Vũ cũng hỏi Hàm Hy mục đích. Chương 544, Phục Hy diễn bắt quái chương 544, Phục Hy diễn bắt quái ha ha, nhân hoàng cần sáng tạo thôi diễn chi pháp, có thể cái này Hà Đồ Lạc Thư cần một cái cơ duyên người đi đưa đạt, không biết Huyền Vũ đạo hữu có thể nguyện phái một cái hậu bối tiến về. Huyền Vũ nghe chút, mừng rỡ trong lòng, đây không phải thỏa thỏa cho Huyền Vũ nhất tộc đưa cơ duyên sao? Thôi diễn nhất đạo bên trên, Huyền Vũ nhất tộc mai rùa nhưng so sánh bình thường Huyền Quy mai rùa đạo vận càng thâm hậu, lại phối hợp Hà Đồ Lạc Thư, nhân hoàng thôi diễn chi pháp đơn giản vạn vô nhất thất. Đa tạ Hàm Hy đạo hữu, ta cái này chọn một cái hậu bối theo đạo hữu tiến đến nhân tộc. Sau đó, Hàm Hy liền mang theo một cái thái ớt kim tiên viên mãn Huyền Vũ trở về Hồng Hoang đại địa. Hôm nay, Phục Hy ngẫu nhiên đi vào một con sông lớn bên cạnh. Đột nhiên, mặt sông bắt đầu nhấc lên gợn sóng, từng đạo lang ba sóng quay cuồng, đưa tới bốn phía tộc nhân chú ý gợn sóng tối lui, một cái to lớn Huyền Vũ cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân tộc đều bị cự thú này hù sợ, nhao nhao hướng phía Huyền Vũ cự thú giơ lên vũ khí. Huyền Vũ cự thú thế nhưng là Hồng Hoang bên trong một lớn truyền thuyết, lúc trước lập xuống tứ cực, Thanh Long, Huyền Vũ các loại tứ tộc liền biến mất tại Hồng Hoang đại địa, nếu không phải một chút truyền thuyết xa xưa lưu truyền, bọn hắn căn bản cũng không biết Huyền Vũ bộ dáng. Huyền Vũ hiện thân một khắc này, Phục Hy phúc linh tâm trí, phản phất có một đạo đại cơ duyên giáng lâm. Dừng tay, đây là thần thú, không thể gây thương hắn. Nghe được Phục Hy giải thích, chúng nhân tộc lúc này mới bỏ vũ khí xuống, chậm rãi thối lui. Phục Hy vội vàng đi vào Huyền Vũ trước mặt, Huyền Vũ trên lưng Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt hấp dẫn Phục Hy chú ý. Phục Hy vẫy tay một cái, Huyền Vũ cự thú trên lưng Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt rơi xuống trong tay hắn. Đây là ta nhân tộc đại cơ duyên, Huyền Vũ thần thú là hộ tống chí bảo mà đến, các ngươi không thể vô lễ. Nghe chút thần thú là cho nhân tộc đưa cơ duyên, ở đây nhân tộc nhao nhao nóng mắt, tranh thủ thời gian đối với Huyền Vũ thi lễ một cái. Huyền Vũ cự thú lúc này mới thỏa mãn đối với Phục Hy cùng nhân tộc cười cười, toàn bộ thân thể chui vào trong nước, chỉ có to lớn mai rùa lơ lửng ở mặt nước. Huyền Vũ cũng không rời đi, dạng này kỳ quái động tác lần nữa đưa tới Phục Hy chú ý. Nhìn xem trên mai rùa đường vân, Phục Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo dự cảm, có lẽ mình có thể mượn nhờ những này đường vân kỳ quái nghiên cứu thôi diễn chi pháp. Nhìn nhìn lại trong tay linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, chẳng biết tại sao Phục Hy cảm giác cái này linh bảo vậy mà như thế để hắn quen thuộc. Đột nhiên Hà Đồ Lạc Thư tựa hồ dẫn dắt tâm thần của hắn, một trận minh ngộ xông lên đầu. Hắn rốt cục minh ngộ, chỉ có thôi diễn ra thích hợp nhân tộc thần thông, hắn có thể công đức viên mãn. Lập tức Phục Hy để bờ sông tất cả tộc nhân tối lui, hắn lẻ loi một mình canh giữ ở Huyền Vũ bên cạnh, bắt đầu cảm ngộ thần thông. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phục Hy bế quan, nhân tộc lại xuất hiện mặt khác khó khăn. Tỷ như nhân tộc hiện tại có càng thêm an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, càng ngày càng nhiều tân sinh nhân tộc sinh ra, nhân khẩu áp lực tăng lớn, nhân tộc đồ ăn lần nữa lâm vào khó cảnh. Một bên khác, nhân tộc có một bộ lạc danh là Liệt Sơn bộ lạc, Liệt Sơn bộ lạc phía sau có một tòa núi lớn tên là Liệt Sơn, bộ lạc danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Mặc dù Phục Hy thành lập nhân tộc tòa thành thứ nhất, có thể cũng không phải là tất cả nhân tộc đều có thể tiến về nhân tộc đệ nhất thành. Liệt Sơn bộ lạc cũng thành lập một cái thành nhỏ, chỉ là bọn hắn vẫn lấy bộ lạc hình thức xưng hô. Ngay hôm đó, Liệt Sơn bộ lạc một vị tên là Nữ Đăng nữ tử leo núi hái thải linh dễ, đột nhiên thiên khung ngũ thải tường vân hội tụ, một đạo phảng phất thần long quang mang chui vào thân thể của nàng. Nữ Đăng chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Nàng phảng phất cái gì cũng không biết, tỉnh lại về sau, lúc này mới phát hiện chính mình mang thai, cái này có thể cho Nữ Đăng dọa thẳng rồi. May mắn Phục Hy sự tích lưu truyền rộng rãi, Hoa Tư thị lúc trước cũng là bởi vì đi vào lôi trạch chỗ sâu, lúc này mới mang bầu Phục Hy. Nữ Đăng tình huống hiện tại cùng Hoa Tư thị lúc trước giống nhau như lúc. Tựa hồ nàng cũng mang bầu một vị Phục Hy như thế nhân tộc cậu chủ. Biết được Nữ Đăng ngoại ý muốn mang thai, trở lại bộ lạc đằng sau cũng không có như Hoa Tư thị lúc trước như thế lọt vào tộc nhân bại xích, Liệt Sơn tộc nhân trong bộ lạc ngược lại đối với nàng chiếu cố có thừa, đều tại chờ đợi hải tử giáng sinh. Chỉ cần nghi ngờ không phải cái gì yêu ma quỷ quái, bọn hắn bộ lạc liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngay tại Nữ Đăng mang thai thời điểm, Thủ Dương Sơn ngồi xếp bằng bắt cảnh cung lão tử mở mắt. Huyền Đô, không biết Hàm Hy đạo hữu dạy bảo Phục Hy ngươi học được mấy phần. Về lão sư, đệ tử đã hiểu, dạy bảo nhân hoàng cũng không cần bọn hắn mạnh bao nhiêu tu vi, chỉ cần dẫn dắt bọn hắn cải biến nhân tộc khống cảnh, ngưng tụ khí vận, tu vi tự nhiên tăng lên. Xuyên thấu qua thái cực đồ, Huyền Đô nghiêm túc đem Hàm Hy làm hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, đây cũng là Hàm Hy cho phép tình huống dưới, nếu không, ai có thể nhìn trộm Hàm Hy nhất cử nhất động. Có Hàm Hy ví dụ này phía trước, mà các thánh nhân cũng học xong dạy như thế nào nhân hoàng trưởng thành. Ngươi nói không sai, bất quá cũng không hoàn toàn, nhân hoàng muốn làm không chỉ có là cải biến nhân tộc khống cảnh, càng cần hơn là nhân tộc mở con đường mới. Đi thôi, học được nhiều năm như vậy, địa hoàng liền do ngươi chỉ dạy. Huyền Đô một mặt chấn kinh, đầu tiên là vui sướng, sau đó lại là một trận mê mang. Cầu đạo nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể trợ giúp nhân tộc, có thể Phục Hy vị này thiên hoàng thế nhưng là do Hỗn Nguyên thánh nhân đến chỉ đạo, hắn một cái đại la kim tiên nào có bản sự kia. Lão sư, ta đứng đốc, cải biến nhân tộc mệnh vận cũng không cần cường đại cỡ nào tu vi, chỉ cần ngươi có đầy đủ kiến thức cùng khoáng đạt ánh mắt liền có thể. Lão tử nói, thái cực đồ hóa thành một đạo lưu quang chui vào Huyền Đô thức hải. Huyền Đô biết được, lão sư nếu làm ra quyết định, vậy liền không cách nào sửa đổi, đây cũng là hắn một trận cơ duyên, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Cứ như vậy, Huyền Đô mang thấp thỏm tâm rời đi Thủ Dương Sơn, đi vào Liệt Sơn bộ lạc. Chỉ là nhân tộc vị thứ hai cộng chủ giáng sinh còn rất dài thời gian, Huyền Đô ngay tại Liệt Sơn bộ lạc ở lại. Nhân tộc đệ nhất thành, bây giờ đổi tên Huyền Thu, thành nhân tộc lớn nhất đô thành. Cũng là trừ Hoàng Hà lưu vực mảnh kia nhân tộc tổ địa bên ngoài, nhân tộc cao thủ tập trung địa phương. Ở ngoài thành sông lớn bên cạnh, Phục Hy đã bế quan rất nhiều năm, cứ việc đã mất đi Phục Hy dẫn đầu, có thể có thái chân vị kỳ nữ này phụ tá Phục Hy, nhân tộc cũng không có phát sinh quá nhiều hỗn loạn. Chỉ là khổ con của bọn hắn, từ nhỏ đã cùng phụ mẫu không có quá nhiều thời gian tập hợp một chỗ. Bất quá đứa nhỏ này cũng trời sinh lanh lợi, biết được phụ mẫu là nhân tộc bỏ ra hết thảy, hắn từ trước tới giờ không phản nản phụ mẫu không có làm bạn thời gian của hắn. Thái chân là hài tử lấy tên Phong Hồi Hy, hy vọng hắn có thể kế thừa Phục Hy nhân văn khí chất. Hồi Hy tự hiểu chuyện đến nay, cũng học quan sát nhân tộc sinh hoạt hết thảy, muốn trợ giúp cha mẹ của mình, có thể có Hàm Hy lời khuyên, Phục Hy cùng Thái Chân cũng không có để hắn tham dự nhân tộc đại sự. Hồi Hy có chút buồn rầu, rõ ràng hắn có thật nhiều đề nghị hữu dụng, lại không cách nào cải biến tộc nhân mệnh vận, bất đắc dĩ Hồi Hy đành phải đợi tại Hoa Tư Sơn, tính nhìn nhân tộc tân sinh cùng tử vong. Bất chi bất giác, hắn liền thích loại cuộc sống này, tại sinh cùng tử ở giữa, hắn thu hoạch rất nhiều cảm ngộ. Nhiều năm đằng sau, Phục Hy nơi bế quan, Phục Hy kết hợp trên mai rùa đạo văn cùng Hà Đồ Lạc Thư trợ giúp, đã sáng tạo ra một loại thần thông mới. Thần thông này chia làm bát quái, ngập càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, phân biệt đại biểu trời, lôi, gió, nước, lửa, núi, trạch. Nó ỷ vào thiên địa biến hóa chi thuật, phát huy tất cả quẻ cương nhu bản tính, đem âm dương diễn hóa đều bao hàm tại bát quái áo nghĩa bên trong. Mượn nhờ thiên địa diễn hóa, đến giúp đỡ nhân tộc su cắt tị hùng. Chương 545, Liệt Sơn thị giáng sinh chương 545, Liệt Sơn thị giáng sinh cũng liền tại âm dương bát quái hiện thế một khắc này, thiên địa chấn động, các loại quẻ tượng không đoạn giao hợp thành, huyền thu thành trên không hiện ra một tòa to lớn âm dương bát quái hình. Tại phía xa Đông Hải Hà Lạc Thần Châu trung tâm đột nhiên phát sinh chấn động, Thần Châu trung tâm Chu Thiên Tinh Thần cùng Âm Dương Bát Quái hình bắt đầu vận chuyển, dị tượng hiện hóa tại toàn bộ Thần Châu trên không. Đồng Lai Thần Châu cùng Tạo Hóa Thần Châu sinh linh cũng nhịn không được nhìn qua Hà Lạc Thần Châu hiện hóa các loại dị tượng. Chỉ có Kỳ Lân Động Thiên Tổ Kỳ Lân nhìn một chút Thần Châu lại nhìn xem nhân tộc, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cuối cùng này một tòa Thần Châu chính là vì nhân tộc chuẩn bị. Huyền Thu Thành bên ngoài, Âm Dương Bát Quái dị tượng triệt để đem Phục Hy bao khỏa, tín ngưỡng pháp tắc hiện hóa, nhân đạo khí vận không ngừng hội tụ, Phục Hy tu vi không ngừng tăng cao. Khi đến Đại La Kim Tiên cực cảnh đằng sau, chỉ nghe hét lớn một tiếng, chém. Phục Hy đối với nhân tộc một bộ phận chấp niệm bị chém tới, chui vào đến trong hư không, sau đó rơi vào đại đạo chi hạ. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu Đại La Kim Tiên khí thế hoành ép toàn bộ huyện Thu Thành. Đúng lúc này, một đóa thập nhị phẩm thanh liên từ Phục Hy thất hải bay ra, vô số ký ức tràn vào trong đầu của hắn, Phục Hy nhất thời lầm vào trong hỗn loạn. Không biết đi qua bao lâu, Phục Hy mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, ta chính là Phục Hy. Nay Phục Hy không phải kia Phục Hy, chính là lúc trước yêu hoàng Phục Hy. Nếu ta đã chuyển thế là nhân tộc, từ đó về sau, Hồng Hoang chỉ có nhân tộc Phục Hy. Phục Hy thanh âm vang vọng Hồng Hoang thiên địa, Phượng Tê Sơn, nữ hoa kích động nhìn về phía nhân tộc, ca ca của nàng rốt cục trở về. Nhân tộc tổ địa, tam tổ cùng đông đảo nhân tộc cao tầng tụ tập cùng một chỗ, liền ngay cả Hiểu cũng trong đám người nghe Phục Hy chiêu cáo, trên mặt đều hiện lên ra đầy ý thần sắc. Ban đầu ở biết được nhân tộc Phục Hy chính là lúc trước yêu hoàng Phục Hy chuyển thế, nhân tộc cao tầng đều lo lắng không thôi, nhân yêu bất lưỡng lập, cứ việc Phục Hy lúc trước không có đối với nhân tộc ra tay, đám người cũng đối Phục Hy mười phần không thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phục Hy là nhân tộc làm cống hiến, đám người lúc này mới tiêu tan. Phục Hy thành tựu nhân hoàng vốn là mệnh vận cho phép, bây giờ chỉ có nhân tộc Phục Hy, các ngươi có thể yên tâm, Hiểu Từ Tốn nói một câu. Phục Hy đột phá chuẩn thánh, thành nhân tộc trừ hiệu bên ngoài mạnh nhất tồn tại, cho dù là nhân tộc tam tổ, đến nay còn kẹt tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một vị chuẩn thánh, một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn nhân tộc rốt cục tại Hồng Hoang Triệt để đứng vững gót chân. Phục Hy đột phá về sau, Huyền Vũ cũng bởi vì trợ lực Phục Hy diễn hóa tiên thiên bát quái, vô số nhân đạo khí vận hội tụ, tu vi của hắn cũng nhảy lên đột phá Đại La. Huyền Vũ mai rùa cũng theo đó chốc ra, bay đến Phục Hy trong tay. Chúc mừng Phục Hy tiền bối trở về, con rùa này giáp ghi chép tiền bối cảm ngộ thần thông đạo pháp, vạn bối nguyện ý đem nó đưa cho nhân tộc. Tốt. Đa tạ Huyền Vũ tiểu hữu, chờ ta công đức viên mãn, nhất định tiến đến bái tạ Huyền Vũ tiền bối. Phục Hy có chút khó chịu, Huyền Vũ nhất tộc không giống nhân tộc, từ trên xuống dưới đều chính là Huyền Vũ, không có đặc biệt tục danh, kêu lên đều để hắn cảm thấy khó chịu. Có lẽ đợi đến thời điểm chính mình lại đi cho Huyền Vũ đề nghị một phen, miễn cho lần sau lại mơ hồ loạn. Phục Hy tiền bối, vạn bối cùng nhân tộc khí vận liên lụy ở cùng nhau, không biết có bằng lòng hay không để vạn bối chính là ở đây. Lúc trước đến nhân tộc lúc, Huyền Vũ Thánh Linh liền đã cáo chi qua hắn, mặc dù đây là một phần đại cơ duyên, nhưng hắn cũng sẽ thời gian rất lâu không cách nào trở về tổ địa. Hắn muốn cho rằng lão tổ nói chính là Phục Hy hộ đạo, không nghĩ tới lại là khí vận nguyên nhân. Tiểu hữu nguyện ý lưu lại, ta cầu còn không được. Lập tức Phục Hy thôi động trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một bức tiên tiên bắt quái đồ án ở trong tay của hắn không ngừng lưu chuyển. Nếu tiểu hữu nguyện ý lưu tại nhân tộc, Huyền Vũ hai chữ coi như không quá thích hợp, không biết Thương Thạc hai chữ tiểu hữu có thể hài lòng. Căn cứ tiên tiên bắt quái thôi diễn, Phục Hy là nhỏ Huyền Vũ lấy một cái mới chữ. Huyền Thương Thạc, vãn bối ưa thích. Thương Thạc cũng là mười phần mừng rỡ, tại cực Bắc chi địa, tộc nhân đều không có sắc thực xưng hô, hắn hay là Huyền Vũ nhất tộc cái thứ nhất lấy nhân tộc danh tự Huyền Vũ. Thôi diễn thần thông sau khi thành công, Phục Hy trở lại nhân tộc, liền bắt đầu dạy bảo nhân tộc sử dụng tiên tiên bắt quái. Nhưng là trong quá khứ một đoạn thời gian, Phục Hy phát hiện, tiên tiên bắt quái chính là tiên tiên đạo văn hiển hóa, trừ lại La Kim Tiên bên ngoài, nhân tộc căn bản là không cách nào sử dụng loại này su cắt tị hung chi pháp. Phục Hy bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thôi diễn mới thích hợp như là nhân tộc cách sử dụng. Trong lúc vô tình, Phục Hy thấy được Huyền Vũ tặng cho mai rùa, một cái ý nghĩ không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Nếu tiên tiên không thành, cái kia đem âm dương bắt quái bên trong pháp tắc cảm ngộ loại bỏ, chỉ lưu lại thiên địa gian diễn hóa biến thiên, lại lấy mai rùa thôi diễn, phải chăng có thể thích hợp phổ thông tộc nhân? Sau đó, Phục Hy thỉnh cầu Thương Thạc tại trong sông cho hắn tìm tới một chút linh quy mai rùa, sau đó bắt đầu từ từ nghiên cứu. Sau đó, Phục Hy trở lại huyện thu thành bế quan, đối với tiên tiên bắt quái tiến hành mới thôi diễn. Toàn bộ nhân tộc lần nữa yên tĩnh lại. Liệt núi bộ lạc trải qua 10-800 năm thanh nén, Liệt Sơn thị theo thời thế mà sinh. Chỉ là Liệt Sơn thị xuất hiện triệt để đem toàn bộ bộ tộc giật nảy mình. Đồng dạng là trên trời rơi xuống dị tượng, kim quang tẩy lễ, là toàn bộ bộ lạc mang đến một trận cơ duyên. Liệt núi bộ lạc cơ hồ nhận định đây chính là nhân tộc cộng chủ đản sinh báo hiệu. Nhưng khi mọi người thấy nữ đang sinh hạ hải từ sau, tất cả mọi người quá sợ hãi. Chỉ gặp Liệt Sơn thị giáng sinh về sau, đầu trường lục sừng, người khoác bảy cá, phía sau lưng càng là có một đầu kỳ lân cái đuôi, hiển nhiên một bộ quái vật hình tượng. Bộ dáng này cùng nhân tộc cộng chủ hoàn toàn không có một chút quan hệ. Hoàng sợ Liệt núi bộ lạc lúc này quyết định đem Liệt Sơn thị xử quyết, nhân tộc không có khả năng giữ lại quái vật dạng này. Dù là nữ đang đủ kiểu khẩn cầu, cũng không cải biến được đông đảo tộc nhân quyết tâm. Đúng lúc này, một vị hắc bạch đạo bào đạo nhân xuất hiện, ngăn trở Liệt núi bộ lạc hành vi. Đây là nhân tộc vị thứ hai cộng chủ, các ngươi như vậy đối đãi, có bao giờ nghĩ tới nhân tộc tương lai như thế nào? Vị này thượng tiên, ngài nói đây là nhân tộc cộng chủ. Đông đảo tộc nhân đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Huyền Đô, tựa hồ tuyệt không dám tin tưởng Huyền Đô lời nói. Từ khi Phục Hy đánh giết những yêu ma kia đằng sau, nhân tộc cũng không bao giờ tin tưởng những cái được gọi là thần linh, đối với những cường giả kia, nhân tộc đều trở lên tiên xưng hô. Ha ha, nhân tộc cộng chủ sinh ra vốn là đoạt thiên địa chi tinh hoa, không phải người dạng không phải rất bình thường, lúc trước Phục Hy cộng chủ cũng là bởi vì có tiền bối tiên đan mới có được bình thường nhân tộc bộ dáng. Cùng nữ hoa một dạng, Phục Hy bản thể chính là đầu người thân rắn, nếu như lúc trước Hoa Tư thị không có phục dụng Hàm Hy mang tới tiên đan, Phục Hy chỉ sợ cũng phải bị xem như quái vật. Thượng tiên chưa hề nói cười. Liệt núi bộ lạc tất cả mọi người một mặt tức giận nhìn xem Huyền Đô. Phục Hy trong lòng bọn họ thế nhưng là không cho phép có bất kỳ khinh nhẫn, Huyền Đô đây chính là phạm vào nhiều người tức giận. Ta chính là nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ, Huyền Đô. Huyền Đô tự bạo thân phận, tất cả mọi người chấn nhiếp tại chỗ. Chương 546, Liệt Sơn lý tưởng vĩ đại chương 546, Liệt Sơn lý tưởng vĩ đại Huyền Đô cái tên này thế nhưng là cùng nhân tộc tam tổ cùng một chỗ vang danh thiên hạ, hắn nhưng là lúc trước Thánh Mẫu nương nương sáng tạo nhóm đầu tiên 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 nhân tộc, về sau càng là thành Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử duy nhất. Chúng ta bái kiến Huyền Đô tiên tổ. Lần này, tất cả mọi người không còn hoài nghi Huyền Đô lời nói. Làm nhân tộc tiên tổ, làm sao lại lừa gạt bọn hắn? Hôm nay tới đây cũng chỉ là cáo chi nhĩ đẳng một tiếng, không được hiểu lầm lai lịch của hắn, bất quá nhĩ đẳng cũng không cần đặc thù chiếu cố, hắn cùng Phục Hy không giống với, cần càng nhiều tôi luyện. Đạt được Huyền Đô giải thích, Liệt Sơn bộ lạc người cũng chậm chậm tiếp nhận tương lai cộng chủ kỳ lạ bộ dáng. Liệt Sơn thị dáng sinh về sau, chỉ là 3 ngày liền có thể nói chuyện, mấy ngày liền bắt đầu xuống đất hành động, cái này cùng lúc trước Phục Hy sao mà tương tự, thế là các tộc nhân triệt để tin tưởng hắn là theo thời thế mà sinh người. Nhưng loại tình cảnh này không có kéo dài bao lâu, chỉ là mấy năm trôi qua, Liệt Sơn thị trên người sừng hiệu cùng vảy cá dần dần biến mất, khôi phục bình thường nhân tộc bộ dáng. Lần này, nhưng làm nhân tộc dọa cho phát sợ, trước đó bọn hắn sợ sệt Liệt Sơn thị bộ dáng, hiện tại bình thường, nhân tộc ngược lại có chút không tiếp thu được. Đồng thời trong khoảng thời gian này, nữ đang bởi vì mang thai Liệt Sơn thị rơi xuống quá nhiều bệnh căn, tại Liệt Sơn thị 5 tuổi thời điểm liền vô lực hồi thiên. Nữ đang chết đi cho Liệt Sơn thị tạo thành trầm trọng đả kích, cũng may mẫu thân sau khi qua đời, tộc nhân trong bộ lạc sẽ thỉnh thoảng cung cấp một chút đồ ăn, không đến mức để hắn chết đói. Bởi vì phục hy định ra nhân luân, nhân tộc bây giờ là gia đình tổ hợp, dù là có tộc nhân chiếu cố, hắn cũng là một cái không nhà để về cô nhi. Nhưng cũng là kinh lịch dạng này, để một đứa bé có viễn siêu người đồng lứa tư tưởng. Nữ đăng cũng là một vị rất có kiến thức nữ nhân, từ nhỏ đã một mực dạy bảo hắn muốn vì nhân tộc làm công hiến, không nên oán hận tộc nhân, tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Liệt Sơn thị cũng nghe từ mẫu thân khuyên bảo, nữ đăng qua đời cũng là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết đồ ăn, tăng thêm rơi xuống bệnh căn song trọng đả kích, cô nhi quả mẫu không có quá lớn năng lực thu hoạch được đồ ăn, này mới khiến nữ đăng khó mà may mắn còn sống sót. Kỳ thật tộc nhân cũng không muốn đối xử như thế Liệt Sơn thị, có thể đây là Huyền Đô tiên tổ phân phó, đám người không thể không làm như vậy, vì nhân tộc cộng chủ trưởng thành, bọn hắn tình nguyện cộng chủ cùng bọn hắn. Cũng bởi vì nữ đăng qua đời, này mới khiến Liệt Sơn thị từ nhỏ lập xuống lời thề, đời này nhất định phải giải quyết nhân tộc thức ăn vấn đề, để nhân tộc không còn xuất hiện mẹ con bọn hắn kinh lịch dạng này. Liệt Sơn bộ lạc có một sông, tên là Khương Thủy, 16 năm sau, hôm nay, Liệt Sơn thị nhìn qua Khương Thủy trầm tư. Hai tử, ngươi đang tự hỏi cái gì? Liệt Sơn thị đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái hắc bạch đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, cầm trong tay nhất phất trần chậm rãi đi tới. Xin hỏi thượng tiên người nào, tới đây làm gì? Liệt Sơn thị một mặt cảnh giác nhìn xem người tới, mang trên mặt không phải hắn tuổi tác này trầm ổn cùng thận trọng. Người tới chính là Huyền Đô. Từ Liệt Sơn thị xuất thế đến nay, Huyền Đô vẫn tại quan sát hắn quý tích trưởng thành. Liệt Sơn thị đủ loại kinh lịch đều không có trốn qua Huyền Đô con mắt, không có gặp trắc trở, khó mà có đại khí vận ra thân, Liệt Sơn thị đường cùng Phục Hy hoàn toàn không giống. Phục Hy có thánh nhân lão sư, có thánh nhân muội muội, còn có đạo tổ ban thưởng cơ duyên, Liệt Sơn thị xuất thân hoàn toàn không so được. Ha ha, ta chính là Thái Thanh thánh nhân môn hạ, nhân giáo Huyền Đô. Về phần vì sao tới đây, ngươi có thể suy đoán một phen. Huyền Đô vừa cười vừa nói. Liệt Sơn thị trong lòng chấn động, Thái Thanh thánh nhân đệ tử, vẫn là bọn hắn nhân tộc tiên tổ. Chẳng lẽ mình đắp lên tiên nhìn chúng? Hậu bối Liệt Sơn thị bái kiến tiên tổ, thỉnh cầu tiên tổ thu ta làm đồ đệ. Mặc kệ nhiều như vậy, vì cải biến nhân tộc hiện trạng, Liệt Sơn thị trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. A, người đứa nhỏ này ngược lại là thông minh, một chút liền rõ ràng. Huyền Đô cười cười, không hổ là nhân tộc cộng chủ. Sau đó, Huyền Đô liền mang theo Liệt Sơn thị trở về Liệt Sơn bộ lạc. Liệt Sơn tộc nhân trong bộ lạc đều đối với cái này rất là kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Huyền Đô lão tổ chỉ là đề điểm bọn hắn, lại không nghĩ rằng vậy mà lại thu Liệt Sơn thị làm đồ đệ. Sau đó thời gian, Huyền Đô mang theo Liệt Sơn thị sinh hoạt tại Liệt Sơn bộ lạc, dạy bảo Liệt Sơn thị tu hành, thẳng đến Liệt Sơn thị đột phá thiên tiên sau, lúc này mới dần dần bung ra đối với tu hành coi trọng. Đột phá thiên tiên sau, Liệt Sơn thị cũng như Phục Hy mở dạng, bởi vì từ nơi sâu xa chỉ dẫn, tâm tư đều rơi vào nhân tộc sinh tồn bên trên. Theo thời gian từ từ trôi qua, Liệt Sơn thị trong lòng đối với giải quyết vấn đề thức ăn càng ngày càng để bụng, cơ hồ đã đạt đến điên dại tình trạng. Tưởng tượng tuổi thơ, cũng là bởi vì thiếu khuyết đồ ăn, mẹ của nàng mới có thể một bệnh không dậy nổi, buông tay nhân gian, Liệt Sơn thị không có trách tội tộc nhân, không chỉ là mẹ của hắn, rất nhiều tộc nhân cũng là bởi vì thiếu khuyết đồ ăn chết đi. Hiện tại, hắn liền muốn cuối cùng sức lực cả đời cải biến hiện trạng này. Liệt Sơn thị đạo tâm càng phát ra kiên định, tín niệm không thể lay động, coi như lại gian nan, hắn cũng muốn đi xuống. Hôm nay, Liệt Sơn thị đi vào Huyền Đô trụ sở, phù phù một tiếng quỳ xuống, "Lão sư, đệ tử ngu muội, Phục Hy cộng chủ thuần hóa giá thú, định ra nhân luân, có thể tộc nhân vẫn ăn bữa hôm lo bữa mai, liền ngay cả cơ sở nhất ăn uống cũng khó có thể duy trì, còn xin lão sư dạy ta." Liệt Sơn thị chân thành triệt để đả động Huyền Đô cũng là mới hiểu được. Bây giờ nhân tộc vậy mà đứng trước dạng này khó khăn. Đứng lên, nếu nhân tộc đứng trước dạng này khó khăn, vậy vi sư liền cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết khó khăn. Huyền Đô có cảm giác, dạy bảo Liệt Sơn thị cùng dạy bảo Phục Hy phương pháp hoàn toàn không giống, chính mình chỉ có thể tham khảo một chút Hàm Hy thánh nhân kinh nghiệm, bởi vì Liệt Sơn thị cùng Phục Hy đi đường không giống mới. Sau đó, Huyền Đô cùng Liệt Sơn thị bắt đầu dài dằng dặc nghiên cứu, Huyền Đô cũng đem lão tử đối với hắn giảng đạo pháp cảm ngộ đều dạy cho Liệt Sơn thị. Liệt Sơn thị rất có sở ngộ. Hôm nay, Liệt Sơn thị hỏi một cái để Huyền Đô đều khó mà trả lời vấn đề. Lão sư, như thế nào thiên địa? Không biết. Huyền Đô trả lời không được. Lão sư, đệ tử cảm thấy trời cách chúng ta quá xa xôi, thần bí khó lường, ngược lại đại địa ngay tại chúng ta dưới chân. Thiên tâm khó dò, nhưng địa tâm là kính dâng, thiên địa chi tâm là vô tư kính dâng, ta nhân tộc sinh trưởng tại tư, căn cứ vạn vật chi quy luật, có lẽ tự nhiên, sinh cơ cùng linh chi đạo phù hợp nhân tộc. Huyền Đô rất là cảm khái, đệ tử cảm ngộ vậy mà so với hắn kẻ làm sư phụ này còn muốn lợi hại hơn, có lẽ là bởi vì Huyền Đô không có trải qua quá nhiều khó khăn, không cách nào có được cùng Liệt Sơn thị đồng dạng cảm thụ. Ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Huyền Đô đối với Liệt Sơn thị cảm ngộ được hứng thú. Đệ tử cho là có chỗ đến liền muốn có chỗ bỏ ra, trước kia chúng ta nhân tộc luôn luôn hướng thiên địa đòi lấy, dù là Phục Hy cộng chủ thuần dưỡng chi pháp cũng không có đối với thiên địa có chỗ phản hồi, đây là không đúng. Thiên địa chí công, một vị đòi lấy, đổi lấy sẽ chỉ là trong thời gian ngắn thỏa mãn, ta nhân tộc cũng không đủ đồ ăn, chính là khuyết thiếu cống hiến, đệ tử cho là chỉ có trước bỏ ra lại thu hoạch mới là thiên địa chí lý. Liệt Sơn thị một lời nói triệt để Huyền Đô trợn tròn mắt, có dạng này một vị đệ tử, hắn đột nhiên cảm giác mình áp lực lớn như núi, có lẽ trừ Hàm Hy như thế thánh nhân, không ai có tư cách dạy bảo nhân hoàng. Tưởng tượng Huyền Thanh cùng Hàm Hy hai vị thánh nhân, tựa hồ vẫn luôn tận sức tại là Hồng Hoang làm công hiến. Chính mình cái này đệ tử lại có hai vị kia thánh nhân bình thường tâm tư, cùng là nhân tộc, Huyền Đô cảm giác mặc cảm. "Vậy ngươi muốn làm gì?" Huyền Đô hỏi. "Lão sư, đệ tử phát hiện, những chim chóc kia cùng một chút gia thú sẽ gặm ăn cỏ dại cùng linh quả, có đôi khi ta nhân tộc cũng sẽ ngắt lấy, những này nhìn như không đáng chú ý hoa hoa thảo thảo, có lẽ mới là đối với Hồng Hoang thiên địa làm ra cống hiến nhiều nhất, đệ tử dự định đối bọn chúng tỉ mỉ chiếu cố một phen." Chương 547, Ngũ Cốc Định Nhân Tộc chương 547, Ngũ Cốc Định Nhân Tộc. Huyền Đô nói không ra lời, đệ tử này cho hắn đả kích cũng quá lớn, cùng là nhân tộc, làm sao sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy, nếu là sinh ở cùng một cái thời đại, Liệt Sơn có lẽ sẽ trở thành Hồng Hoang lợi hại nhất nhóm người kia. Sau đó, Liệt Sơn bộ lạc người phát hiện, Liệt Sơn thị vậy mà đối với những cái kia khắp nơi có thể thấy được hoa dại cỏ dại che chở đầy đủ, đây không phải đồ đần sao? Đây là nhân tộc cộng chủ. Cứ như vậy Liệt Sơn thị thanh danh cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng kém, toàn bộ bộ lạc không người đối với hắn ôm lấy kỳ vọng, một kẻ ngốc, sao xứng trở thành nhân tộc cộng chủ? Nhưng Huyền Đô cùng Liệt Sơn thị cũng không có ở hồ tộc nhân khác loại ánh mắt, một lòng chỉ đang nghiên cứu phía trên. Ha 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 ha. Hôm nay, Liệt Sơn thị tiếng cười vang vọng toàn bộ sơn cốc. Ta liền biết, bỏ ra đằng sau mới có hồi báo, thiên địa chí công, ta thành. Liệt Sơn thị dáng tươi cười kinh động đến Huyền Đô cùng toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc. Các loại tất cả mọi người đuổi tới sơn cốc, liền gặp được Liệt Sơn thị trong tay bưng lấy một đống cỏ dại hạt giống ngửa mặt lên trời cười to, đám người không rõ ràng cho lắm. "Lão sư, ngươi nhìn ta cuối cùng thành công, những vật này đệ tử đều thử qua, bọn chúng là có thể ăn." Ha ha. Huyền Đô một mặt khiếp sợ tiếp nhận Liệt Sơn thị trong tay hạt giống, cẩn thận quan sát một phen đi sau hiện, những này trải qua Liệt Sơn thị tỉ mỉ bồi dưỡng một chút đồ vật, thật sự có thể là nhân tộc cung cấp sinh cơ. "Lão sư, đệ tử đem những vật này đặt tên là lương thực, chỉ cần chúng ta nhân tộc chịu bỏ ra vất vả, đem nó gieo xuống, đến lúc đó chúng ta chắc chắn thu hoạch càng nhiều lương thực. Chỉ cần ta nhân tộc lưu lại đầy đủ hạt giống, năm qua năm, luân hồi lặp đi lặp lại, có lẽ sau này tộc nhân sẽ không bao giờ lại bởi vì đồ ăn mà chết đói." Liệt Sơn thị đối với Huyền Đô giải thích cặn kẽ một phen. "Thì ra là thế, đây chính là Liệt Sơn ngươi đạo, vi sư không bằng a." Huyền Đô không thể không lần nữa cảm khái, đệ tử của mình thật làm được. Sau đó, Huyền Đô cùng Liệt Sơn thị điều động toàn bộ nhân tộc, bắt đầu đem tất cả hạt giống gieo xuống, sau đó chính là tỉ mỉ chiếu cố, mở đầu cơ hồ toàn bộ đều là bỏ ra, trong thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì hồi báo. Xuân hạ thu đông luân chuyển, một năm về sau, khi thu hoạch đã đến giờ, toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc triệt để sôi trào, bọn hắn không nghĩ tới, thật có thể dạng này thu hoạch được đồ ăn. Nguyên lai, không cần đối mặt săn thú phong hiểm, bọn hắn một dạng có thể thu hoạch đồ ăn. Thế là, tại Liệt Sơn thị chỉ đạo bên dưới, Liệt Sơn bộ lạc bắt đầu toàn biên trồng trọt lương thực, tăng thêm Liệt Sơn thị sửa đổi không ngừng phương pháp, chỉ là không đến trăm năm, thuần dưỡng cùng trồng trọt đồ ăn giải quyết triệt để Liệt Sơn bộ lạc nguy cơ, thậm chí toàn bộ bộ lạc còn có rất nhiều có dư. Không chỉ có như vậy, lương thực xuất hiện còn tăng nhanh giá thú thuần dưỡng, liền ngay cả bộ lạc ăn thịt cũng xuất hiện giàu có tình huống, toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc sinh hoạt hoàn toàn thay đổi. Nhân đạo khí vận bởi vì Liệt Sơn cống hiến phát sinh chấn động, vô số nhân tộc khí vận hướng về toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc hội tụ, Liệt Sơn thị tu vi cũng như lúc trước phục hy một dạng nhanh chóng tăng lên. Bởi vì Liệt Sơn thị đối với Liệt Sơn bộ lạc cống hiến, toàn bộ lạc đem Liệt Sơn thị phục làm tộc trưởng mới. Không lâu sau đó, Liệt Sơn thị cống hiến từ từ tại nhân tộc bên trong truyền ra. Liệt Sơn thị cũng không có bởi vì trở thành tộc trưởng có chút tự mãn, hắn tin tưởng, Hồng Hoang to lớn như thế, khẳng định còn có rất nhiều có thể làm cho nhân tộc ăn lương thực. Nhân tộc cũng không chỉ là bọn hắn một cái Liệt Sơn bộ lạc, hắn muốn để tất cả nhân tộc đều không làm đồ ăn phát sầu. Sau đó thời gian, Liệt Sơn thị như là một cái cần cù chăm chỉ giản dị lao nông hành tẩu tại sơn xuyên đại địa, chống một trượng màn trời chiếu đất cũng là hắn trạng thái bình thường, hắn muốn vì nhân tộc tương lai từng bước một đi xuống. Theo Liệt Sơn thị không ngừng nếm thử, bất quá vài vạn năm thời gian, hắn lại là nhân tộc phát hiện mấy loại mới lương thực. Cây lúa, cắt, thử, mạch, thục ngũ cốc hiện thế. Bất quá điều này cũng làm cho Liệt Sơn thị đã trải qua nhiều lần sinh tử, có mấy lần ăn nhầm một chút kịch độc chi vật, nếu không phải Huyền Đô phát hiện kịp thời, hắn liền muốn đi địa phủ bất người. Có thể cái này y nguyên không cải biến được Liệt Sơn thị kiên định quyết tâm. Nương theo lấy ngũ cốc xuất hiện, Liệt Sơn thị thanh danh cũng truyền đi càng thêm cấp tốc. Đặc biệt là nhân tộc đối với hắn xưng hô, từ Liệt Sơn thị đến ngũ cốc gia. Bởi vì Liệt Sơn thị cống hiến cứu sống vô số người sinh mệnh, càng nhiều nhân tộc bởi vì đối với hắn kính ngưỡng, liền xưng là thần ông. Tìm tân lương ăn trên đường, thần ông lại bởi vì ăn nhầm độc thảo kém chút bỏ mình, cái kia bị phơi ra tay ngăm đen bên dưới, có một tấm vàng như nến khuôn mặt tái nhợt, trong miệng còn không ngừng ho ra máu tươi. "Đồ nhi, làm gì như vậy? Hiện tại lương thực đã đầy đủ, liền ngay cả ngũ cốc cũng tại nhân tộc bên trong truyền bá ra, rất nhiều tộc nhân bởi vì ngươi mà đạt được cứu vớt, ngươi đã không cần là lương thực phát sầu." Huyền Đô lấy ra một viên kim đan để vào thần nông trong miệng, qua một hồi lâu, hắn còn xuống thân thể mới ưỡn thẳng đứng lên. "Đủ chưa? Ta nhân tộc không còn thiếu khuyết đồ ăn." Thần nông có chút hoảng hốt, hắn đã không biết mình buồn ba bao nhiêu năm, tang thương gương mặt có thể nhìn thấy phía trên vô tận tuế nguyệt dấu vết lưu lại. "Đúng vậy, tạm thời không cần thiết khổ cực như thế, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngươi chỉ cần đối lại trước ngũ cốc làm ra cải tiến, liền có thể tại nhân tộc bên trong triệt để phát triển ra đến. Ngũ cốc cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể trồng trọt, chỉ có sửa đổi không ngừng phương pháp mới có thể để khác biệt địa lý bộ lạc thu hoạch lương thực." Thần nông ngừng chân thật lâu, lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, "Đệ tử nghe lão sư, cái này trở về. Bởi vì Huyền Đô nói đến nhân tộc bây giờ gặp phải điểm mấu chốt, Thần Nông lúc này mới nghe Huyền Đô ý kiến. Có lẽ, hắn xác thực nên dừng lại, nghiên cứu ngũ cốc trồng trọt phương thức, triệt để mở rộng đến toàn bộ nhân tộc. Theo Thần Nông trở lại Liệt Sơn bộ lạc, tất cả tộc nhân đều một mặt đau lòng nhìn qua hắn, chỉ gặp bây giờ Thần Nông đã cong lưng, vàng như nến làn da cùng vô cùng suy yếu dáng vẻ tựa như lúc nào cũng phải ngã bên dưới. Tộc trưởng, đám người nhao nhao xuống tới, trên mặt hiện đầy đau lòng cùng cảm kích nước mắt. Tất cả mọi người để tộc trưởng nghỉ ngơi thật tốt, ai cũng không thể đi quấy rầy. Trong tộc Thái Ức Kim Tiên lão tổ đặc biệt phân phó đông đảo tộc nhân, lúc này mới mang theo hư nhược Thần Nông trở lại trụ sở của mình. Vì có thể tốt hơn quan sát lương thực sinh trưởng tình huống, Thần Nông trụ sở chỉ là một gian đứng sừng sững ở trong ruộng ở giữa phòng nhỏ. Toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có dạng này một vị ở như vậy đơn sơ tộc trưởng. Nghỉ ngơi không lâu đến Thần Nông, không để ý thân thể mỏi mệt, lại lâm vào cải tiến ngũ cốc trồng trọt bận rộn bên trong. Huyền Thu Thành, thành trì trên không lần nữa phát sinh dị tượng, một bức mới bắt quái đồ hiện hóa ra thế. Ha 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 ha. Ta nhân tộc rốt cục có chính mình thôi diễn chi pháp. Một trận thoải mái lâm ly tiếng cười truyền đến, vô số nhân tộc khí vận lần nữa hội tụ, phục hy tu vi lần nữa cất cao. Chúc mừng cộng chủ, chúng ta cảm tạ cộng chủ đối với chúng ta nhân tộc công hiến. Đông đảo nhân tộc cao tầng tề tụ, cùng kêu lên hô to. Hậu thiên bắt quái xuất hiện để phục hy cảm nhận được cách công đức viên mãn chỉ thiếu chút nữa, chỉ là hắn tâm tư vẫn có chút cô đơn. Cộng chủ, ngài đây là thế nào? Trong tộc cao tầng nhìn thấy phục hy trạng thái nhao nhao quan tâm nói. Ai, bù đắp chúng ta nhân tộc thôi diễn chi pháp, ta đã cảm thấy mình sắp công đức viên mãn, khó mà dẫn đầu tộc nhân tiếp tục đi tới đích, chỉ là có chút lo lắng. Sau khi ta rời đi, ai có thể tiếp tục dẫn dắt tộc nhân? Sau đó lại quét mắt một vòng đám người. Các ngươi có thể có đề cử một vị thích hợp lãnh đạo ta nhân tộc đi xuống cộng chủ. Đám người một trận trầm mặc, việc này cũng không thể nói bậy, ai có năng lực kia có thể thay thế phục hy. Không nói bọn hắn có thể hay không tin phục, toàn bộ nhân tộc có thể tin phục sao? Qua hồi lâu, đông đảo nhân tộc trong cao tầng, rốt cục có một người mở miệng, cộng chủ, ta có một người có thể đề cử. Chương 548, Phục Hy cùng Thần Nông gặp nhau. Chương 548, Phục Hy cùng Thần Nông gặp nhau. A, nói nghe một chút. Đông đảo trong tộc cao tầng cũng có chút chờ mong, đến cùng là ai lại có thể tiếp nhận Phục Hy vị trí? Cậu chủ, người này là Liệt Sơn bộ lạc, Liệt Sơn thị, Thần Nông. T, lại là hắn. Thần Nông a. Vậy nhưng đi. Ở đây cao tầng nghe chút Thần Nông danh tự, phản ứng mặc dù kịch liệt, có thể vậy mà không có người nào phản đối. Phục Hy yêu kỳ, tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, nhân tộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này Thần Nông có gì thần dị? Cậu chủ, nói đến Thần Nông, liền không thể không xách hắn xuất sinh. Hắn tựa hồ cùng ngài giáng sinh giống nhau ý hệt, chỉ là hắn khi còn bé gặp phải có chút long đong, về sau Huyền Đô tiên tổ xuất hiện thu hắn làm đồ, sau đó hắn vậy mà phát hiện ngũ cốc tồn tại, thay chúng ta nhân tộc tìm được mới nơi cung cấp thức ăn. Nghe nói người kia giải thích, Phục Hy một mặt kinh hỉ, có dạng này một vị đại tài, có lẽ thật có thể dẫn dắt nhân tộc đi xuống. Dạng này một vị vô tư kính dân, đại ái vô cương tộc nhân, vậy mà vì nhân tộc trải qua vô số lần sinh tử, liền ngay cả hắn đều mặc cảm, đây không phải trời sinh nhân tộc cộng chủ sao? Phục Hy lập tức từ trên ghế đứng lên, người này ở phương nào? Ta nhất định phải đi nhìn xem. Cậu chủ, chúng ta đem nó gọi tới liền có thể, không cần phiền phức cậu chủ tự mình tiến đến. Đúng vậy à, cậu chủ, cái kia hậu thiên bát quái còn cần cậu chủ ở trong thành mở rộng, cũng không thể bởi vì chuyện này làm trễ lại. Đám người nhao nhao thuyết phục, hậu thiên bát quái đối với nhân tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, khẳng định quan trọng hơn. Mà lại cậu chủ thân phận cỡ nào tôn quý, há có thể tự mình tiến đến. Không sao, hậu thiên bát quái sau đó ta sẽ đem giáo nó vu nhị các loại, ta cũng sẽ đem nó kỹ càng ghi chép ở trên mai rùa, mở rộng hậu thiên bát quái sự tình, liền giao cho các ngươi, vị này đại tài ta nhất định phải đi nhìn một chút. Huống chi, các ngươi cũng đã nói, vị này Thần Nông bao giờ cũng đều tại vì nhân tộc bôn ba, coi như ta nói để hắn tới thay thế vị trí của ta, hắn cũng không nhất định sẽ quan tâm. Đứng tại Phục Hy độ cao, đối đãi nhân tộc góc độ tự nhiên khác biệt, hắn có thể hiểu được, có lẽ nhân tộc cộng chủ vị trí đối với Thần Nông tới nói cũng không trọng yếu. Cộng chủ, chỉ giao cho. Đám người nhao nhao không tin, cộng chủ vị trí sao mà tôn quý, chẳng lẽ còn có người để đó cộng chủ vị trí không làm? Phục Hy cười nói, ha ha, chư vị không ngại nhìn xem, chờ ta tiến đến khảo nghiệm một phen Thần Nông. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ý theo cộng chủ nói tới. Đám người không còn cãi lại, chỉ là bọn hắn thầm nghĩ lại là cùng Phục Hy hoàn toàn tương phản. Sau đó, Phục Hy đem hậu tiên bắt quái tại huyện Thu Thành triệt để mở rộng đằng sau, liền mang theo một đám nhân tộc cao tầng rời đi. Hôm nay, một đám nhân tộc cao tầng đi vào Liệt Sơn bộ lạc, đập vào mi mắt chính là đầy khắp núi đồi ngũ cốc, rất nhiều tộc nhân đều tại đồng ruộng lao động. Nhân tộc cao tầng xuất hiện phá vỡ hiện trường bình tĩnh, một đám tộc nhân tranh thủ thời gian thông chi Thần Nông. Ngay tại bận rộn Thần Nông cũng không thể không ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhân tộc cao tầng cơ hồ rất ít rời đi huyện Thu Thành, chớ nói chi là hắn hôm nay xa xa Liệt Sơn bộ lạc. Mà đám kia nhân tộc cao tầng nhìn thấy Thần Nông lúc cũng rất nghi hoặc, vị này đen kịt còn xuống lao nông lại là Thần Nông, cái này nơi nào có một chút cộng chủ nên có dáng vẻ. Ta là Thần Nông, không biết chư vị tới chúng ta bộ lạc có chuyện gì. Thần Nông hư nhược thanh âm vang lên, nhưng cũng có thể từ đó cảm nhận được hắn kiên định ý chí. Thần Nông đại nhân, lần này chúng ta đến đây thế nhưng là cho ngài mang tin tức tốt tới, cộng chủ để cho chúng ta đến đây, thế nhưng là có chuyện tốt cùng đại nhân thương lượng. Cùng Phục Hy cộng chủ có quan hệ. Đối với Phục Hy, Thần Nông cũng là không gì sánh được khâm phục, mặc kệ là thuần dưỡng gia thú, săn mồi tôn cá, hay là chế định nhân luân, đây hết thảy đều để Thần Nông không gì sánh được kính ngưỡng. Còn xin chư vị mau mau nói tới. Thần nông hiện tại bận bịu tối bụi, chỉ là việc quan hệ phục hy cậu chủ, thần nông không dám có quá nhiều trì hoãn. Nhân tộc cao tầng liếc nhau, lúc này mới bắt đầu thử dò xét, thần nông đại nhân, phục hy cậu chủ sắp công đức viên mãn, cái này nhân tộc cậu chủ vị trí, cậu chủ hy vọng ngài có thể tiến đến Huyền Thu Thành tiếp nhận. Nhân tộc cao tầng lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, để thần nông đi Huyền Thu Thành làm cậu chủ, Liệt Sơn bộ lạc đều sôi trào, tộc trưởng của bọn họ thật là vị kế tiếp cậu chủ. Có thể thần nông biểu hiện lại hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến. Cảm ơn cậu chủ nâng đỡ, thần nông hà đức gì có thể, chư vị hay là mời trở về đi. Thần nông một ngụm từ chối, sau đó lại bắt đầu tại đồng ruộng bận rộn, tựa hồ đồng ruộng lương thực so cái kia cậu chủ vị trí trọng yếu nhiều. Nhìn thấy thần nông biểu hiện như thế, đông đảo nhân tộc một trận kinh ngạc, cái này thần nông thật sự không quan tâm cậu chủ vị trí. Thần nông đại nhân, còn xin chư vị không cần nhiều lời, thần nông tự biết bản lãnh của mình, không làm được cái kia cậu chủ vị trí. Cái này nhân tộc cao tầng đều trợn tròn mắt, thần nông vậy mà hai lần cự tuyệt, tựa hồ cậu chủ thật sự trong mắt hắn không trọng yếu. Phục Hy lại tại lúc này chậm rãi đi ra, nhìn thấy thần nông lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được thần nông chất phác, mặc dù thần nông không có tôn quý khí chất cùng sáng chói hình dạng, có thể thần nông trên thân tựa hồ có một loại tường hòa hào quang, để cho người ta có thể không sợ hết thảy. Thần nông, cậu chủ. Nhìn thấy Phục Hy xuất hiện một khắc này, thần nông động, lập tức tranh thủ thời gian hướng phía Phục Hy cúi đầu. Phục Hy lập tức đem thần nông đỡ lên, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đi vào Liệt Sơn bộ lạc, Phục Hy đã quan sát một hồi lâu, ở chỗ này, hắn gặp được An Tường lão nhân, chơi đùa hài đồng, còn có vô số tộc nhân tại đồng ruộng bận rộn, mảng lớn lương thực trong tay bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành. Có ngũ cốc những lương thực này, nhân tộc rốt cục không cần lại chịu đựng đói khát nỗi khổ. Mà lại, tại những tộc nhân kia trong miệng, Phục Hy cũng rốt cuộc biết thần nông là như thế nào tìm thấy lương thực, đó là thần nông một lần lại một lần nếm thử, thậm chí mấy lần bởi vì ăn nhầm độc vật kém chút mất mạng. Thần nông chính là mang thẳng tiến không lùi tinh thần, lấy huyết nhục chi khu nếm tận có thể từng đồ vật đổi lấy, loại này vô tư kính dâng tinh thần, thật sự là quá vĩ đại. Phục Hy bắt lấy thần nông tay, "Thần nông, ta tốt nhị đệ, ta có thể rốt cục tìm được ngươi." Thần nông một mặt ngốc trệ, "Cậu chủ, ngài cái này không cần nhiều lời, nhân đạo khí vận chỉ dẫn, ngươi thần nông chính là ta nhân tộc vị kế tiếp cậu chủ, cho nên ta bảo ngươi nhị đệ, đây có gì không thể?" Phục Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thần nông đỡ đến một bên, hai người cùng một chỗ tại đồng ruộng ngồi xuống. Ngay tại vừa mới hắn tiếp xúc thần nông lúc, khí vận chấn động, một loại đồng nguyên cảm thụ truyền vào trong đầu của hắn, ngay ở một khắc đó, Phục Hy liền đã xác định, khí vận sẽ không nói lời nói dối, thần nông chính là vị kế tiếp nhân tộc cậu chủ. Ta sắp công đức viên mãn, rời đi nhân tộc, mà nhân tộc cần mới cộng chủ dẫn đạo bọn hắn tiếp tục đi tới đích, mà nhị đệ ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Phục Hy vô thần nông bả vai nói ra, cộng chủ, ta thần nông chính là một kẻ nông phu, nào có bản sự kia dẫn dắt nhân tộc, việc này tuyệt đối không thể. Thần nông tranh thủ thời gian từ chối, nhị đệ, không thể tự coi nhẹ mình, ngươi cả đời đều tại vì nhân tộc buôn ba, thậm chí kinh lịch vô số sinh tử, đây là ngay cả ta đều làm không được, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, muốn để nhân tộc trải qua tốt hơn, muốn đem ngũ cốc mở rộng toàn bộ nhân tộc, chỉ có ngồi lên cái kia cộng chủ vị trí. Mà lại nhân tộc chỉ có tiếp tục mạnh lên mới có thể không sợ hồng hoang hết thảy, mà ngươi ta dạng này theo thời thế mà sinh người mới có thể dẫn đầu nhân tộc đi xuống. Phục Hy giải thích để thần nông cảm giác được trên bờ vai trách nhiệm càng ngày càng nặng lớn. Thần nông cũng đã hiểu, muốn lớn mạnh nhân tộc chỉ có trở thành nhân tộc cộng chủ. Cộng chủ, thần nông nguyện ý. Thần nông đáp ứng Phục Hy thỉnh cầu. Ha 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 ha. Tốt. Phục Hy cười ha hả, phản phất trách nhiệm trên vai rốt cục có người thay. Chương 549, công đức viên mãn. Chương 549, công đức viên mãn. Từ biệt thần nông, Phục Hy vừa mới rời đi Liệt Sơn bộ lạc, liền gặp được chờ đợi đã lâu Huyền Đô. Huyền Đô bái kiến nhân tộc cậu chủ. Cho dù Huyền Đô là tiên tiên nhân tộc, có thể Phục Hy đối với nhân tộc cống hiến để hắn không thể không kính nể, huống chi Phục Hy thân phận cũng không phải hắn có thể so sánh. Ha ha, Huyền Đô, nhiều năm không thấy, ngươi cũng thành tựu đại la. Nhìn thấy Huyền Đô, Phục Hy phảng phất lần nữa gặp được lúc trước hồng hoàng cường thịnh lúc chẳng cảnh, chỉ là lần này, nhân vật chính thay đổi, biến thành nhân tộc. Cậu chủ quá khen, Huyền Đô cũng bất quá là dựa vào lao sư tài nguyên, mặc dù tu vi có nhất định thành tựu, Huyền Đô lại thẹn với nhân tộc. Từ rời đi nhân tộc về sau, Huyền Đô không còn có trở lại nhân tộc, cũng chưa cho nhân tộc mang đến bất kỳ thay đổi nào, mỗi lần nhớ tới hiểu lúc trước nói lời, Huyền Đô đều lòng có bất an. Không cần như vậy, bây giờ ngươi phụ tá thần nông, chỉ cần các ngươi sư đồ đồng tâm, cái này không phải là không đối với nhân tộc cống hiến lớn. Nhìn thấy Huyền Đô vẫn tâm hoài nhân tộc, Phục Hy an tâm, có hắn phụ tá, thần nông nhất định có thể làm được oanh oanh liệt liệt đại sự. Trở lại Huyền Thu Thành, Phục Hy cậu chủ sắp công đức viên mãn, nhường ngôi cậu chủ vị trí tại thần nông tin tức trong nháy mắt truyền khắp nhân tộc. Vì thế, nhân tộc cũng mười phần lo lắng, cho tới nay đều là do Phục Hy dẫn dắt nhân tộc, rất được nhân tộc tín nhiệm, bây giờ sắp thay người, nhân tộc không khỏi lo lắng tương lai của bọn hắn. Bất quá nghe chút đời tiếp theo cậu chủ là thần nông, nhân tộc trước tiên liền nghĩ đến vị kia cầm trong tay một trượng, thân hình còn xuống lao nông. Nhân tộc bây giờ có thể không thiếu ăn uống, hoàn toàn là bởi vì hắn cống hiến, vốn đang lo lắng nhân tộc, trong nháy mắt tiêu tan, có dạng này một vị cậu chủ, tựa hồ cũng không tệ. Hồng Hoang đại địa, rất nhiều nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nghe nói Phục Hy sắp thoái vị, tâm tư của bọn hắn trong nháy mắt hoạt lạc, cậu chủ vị trí ai không muốn tranh một chuyến. Phục Hy tại vị bọn hắn không dám nghĩ, lấy Phục Hy đối với nhân tộc cống hiến, ai dám có hai lòng, đây chính là sẽ gặp phải toàn bộ nhân tộc công phạt. Mới cậu chủ xuất hiện, mọi người dạ tâm cũng bắt đầu bành trướng, có thể nghe chút là thần nông sau, đám người lại hành quân lặng lẽ. Thần nông mặc dù không bằng Phục Hy như vậy vĩ đại, nhưng hắn vô số lần du tẩu thời khắc sinh tử, là nhân tộc mang đến ngũ cốc, giải quyết đồ ăn nguy cơ. Người như vậy làm cậu chủ, bọn hắn chịu phục à, toàn bộ nhân tộc ai có thể làm đến thần nông dạng này, đem sinh tử của mình không để ý chỉ có dựa vào gần phương Tây nhân tộc, những năm này có nhận phương Tây mê hoặc, vậy mà âm thầm cung phụng phương Tây Bồ Tát, liền ngay cả cậu chủ cũng không bị bọn hắn để ở trong lòng. Cũng là bởi vì nơi đó cách nhân tộc đại bản doanh quá xa, nhân tộc căn bản không thể chú ý đến nơi đây, cho nên phương Tây Phật giáo người mới dám đối đại như vậy nhân tộc. Trong tinh không, ngôi sao đầy trời đột nhiên chấn động một cái, vô lượng thông đạo cũng tại thời khắc này chậm rãi biến mất. Vọng Thư một mặt mỏi mệt đến thư giãn xuống tới, trải qua vô số tuế nguyệt, nàng rốt cục đem Huyền Thanh yêu cầu hoàn thành. Đa tạ Vọng Thư đạo hữu. Huyền Thanh chắp tay. Cùng lúc đó, U Minh bên trong, đầy trời tinh thần hiển hóa, toàn bộ U Minh đều tắm rửa tại yên tĩnh tưởng hòa tinh thần chi lực ở trong. Địa phủ tích lũy nhiều năm oán khí cũng bắt đầu một chút xíu tiêu tán, tất cả mọi người cảm nhận được một cô đến từ tâm linh tẩy lễ. Địa đạo bản nguyên tăng nhiều, một viên địa đạo thánh nhân quả vị triệt để ngưng thực, một viên khác địa đạo thánh nhân quả vị cũng ngưng tụ ra hơn phân nửa. Hậu thổ nhìn thấy U Minh biến hóa lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, không lâu sau đó, địa phủ lại sẽ có mới thánh nhân sinh ra. Minh Nguyệt phía trên, Hi Hòa nhìn qua tinh không, quay đầu đối với Thường Hy nói ra, "Muội muội, ngươi cần phải trở về." Hi Hòa cùng Thường Hy đã lưu lại U Minh rất nhiều năm, bây giờ tinh không triệt để hiện hóa U Minh, nơi này cũng không tiếp tục cần các nàng. Chỉ là Hi Hòa muốn lưu lại bồi tiếp bá hoàng chín người, cái kia Thường Hy nhất định cần lại về Thái Âm Tinh. "Tỷ tỷ, nếu như muốn ta, gọi ta liền có thể." Thường Hy lưu luyến không rời cùng Hi Hòa cáo biệt, sau đó thuận thượng cổ tầm mục về tới tinh không. Bởi vì thượng cổ tầm mục tồn tại, U Minh cùng tinh không ở giữa thông đạo cũng bị đám người biết rõ. Lần sau lại hướng trở lại U Minh cùng tinh không, cũng không còn cần thông qua U Minh huyết hải. Thường Hy vừa mới hiện thân, liền gặp được đang ngồi ở tinh không phẩm trà luận đạo Vọng Thư cùng Huyền Thanh. "Gặp qua lão sư, bái kiến đạo tôn." "Không cần đa lễ, U Minh lần này làm phiền các ngươi, Thường Hy, ta đồng ý với ngươi một chứng đạo nhân quả, bất quá, có thể thành công hay không, vậy thì phải xem chính ngươi." Thường Hy lập tức trợn tròn mắt, chứng đạo cơ duyên, đạo tôn cứ như vậy tùy tiện ban cho. Vọng Thư hung hăng trừng mắt liếc Thường Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, kích động đối với Huyền Thanh làm một đại lễ. "Đây chính là chứng đạo cơ duyên. Toàn bộ hồng hoàng, ai không muốn đạt được, Vu Yêu ở giữa tranh đoạt nhiều năm như vậy, không phải liền là nghĩ ra được một cái cơ hội sao? Đa tạ Huyền Thanh đạo hữu chiếu cố độ nhi ta." Vọng Thư cũng không nghĩ tới, lần này trợ giúp Huyền Thanh, vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch. "Đây là các ngươi nên được. Là U Minh tạo nên tinh không, không chỉ có để địa đạo đem quyền hành vươn vào tinh không, càng là tăng cường rất nhiều địa đạo bản nguyên, lần này, thiên đạo cùng địa đạo ở giữa chênh lệch coi như kéo gần lại không ít. Chỉ là một chứng đạo cơ hội, vậy cũng muốn Thường Hy nắm chặt, nếu không, chứng đạo hay không cũng đừng trách hắn." "Đạo tôn, không biết cơ hội này ta có thể cho tỷ tỷ sao?" Thường Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Lần này, Vọng Thư trợn tròn mắt, chứng đạo cơ hội đang ở trước mắt, Thường Hy lại muốn chắp tay nhường ra, nàng không biết nên nói Thường Hy tỷ muội tình thâm, hay là nói nàng ngốc. "Không thể." Thường Hy biểu hiện quả thật làm cho Huyền Thanh hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không thèm để ý, có thể cái này chứng đạo nhân quả là không thể cải biến. Chín cái kim ô trùng sinh, đã trả Hy Hòa lần này bản nguyên nhân quả, huống chi, ở trong đó còn có một số hắn nhu đồ, không thể sửa đổi. Huyền Thu Thành, Phục Hy nhường ngôi, nhân tộc tổ địa cao tầng đều tới. Không chỉ có như vậy, trừ tam tộc tộc trưởng, hồng hoang tất cả thánh nhân đều hiện thân, dù sao, ba hoàng năm đế cũng liên quan đến bọn hắn khí vận. Thánh nhân hiện thân, tử khí đông lai, mặt đất nở sen vàng, tường thụy khắp nơi trên đất, dị tượng mọc thành bụi. Sáu vị thánh nhân xuất hiện, cho nhân tộc mang đến vinh quang to lớn, đồng thời, đây cũng là một loại áp lực cực lớn. Nhân đạo ở trên, nhân tộc Phục Hy, từ tiếp nhận nhân tộc cộng chủ đến nay, dạy thuần hóa, chế lưới đánh cá, kết thẳng ký sự, định nhân luân. Nay Phục Hy công đức viên mãn, liền nhường ngôi cộng chủ vị trí tại thần nông, thánh mẫu, nhân đạo giám chi. Liên Sơn Thị, Thần Nông, là nhân tộc định ngũ gốc, đại công vô tư, một lòng vì nhân tộc thiên địa chứng kiến, chư thánh chứng kiến. Và anh, tế thiên đằng sau, một đạo thiên đạo công đức hạ xuống, một phân thành hai, thất thành hướng Phục Hy rơi xuống, tam thành phi hướng Hàm Hy. Hàm Hy một bàn tay đem thiên đạo công đức đập tan, hướng phía nhân tộc rơi xuống. "Cảm tạ lão sư." Phục Hy cảm kích hướng phía Hàm Hy bái. "Thiên đạo công đức, đây chính là thiên đạo quyết định, ai có năng lực dịch chủ, cũng liền Huyền Thành cùng Hàm Hy có thể làm được." Đạt được thiên đạo công đức chúc phúc, toàn bộ nhân tộc đều tắm rửa tại công đức trong kim vũ, trên thân rất nhiều người cũng bắt đầu nổi lên điểm điểm kim quang. Phục Hy thu hồi công đức, đem nó toàn bộ đầu nhập công đức kim luân bên trong, trong nháy mắt, công đức kim luân làm lớn ra gấp bội, kim quang sáng rõ chúng thánh đều có chút chướng mắt. Giờ phút này, nhân đạo khí vận quay cuồng, Phượng Đế Sơn bên trên bay ra một phương ấn tỷ, vượt qua không gian, giáng lâm tại nhân tộc trên không. Chương 550, nhân đạo vị thứ nhất thánh nhân chương 550, nhân đạo vị thứ nhất thánh nhân không động ấn phóng xuất ra một đạo màu xanh tím quang mang bao phủ Phục Hy, nhân đạo khí vận hiển hóa. Một đoàn thần bí mông lung lưu quang chui vào Phục Hy thức hải. Tại chúng thánh trợn mắt hốc mồm bên trong, Phục Hy tu vi cùng cảnh giới không ngừng kéo lên, thẳng tới chuẩn thánh đại viên mãn. Ngay sau đó, một đạo cùng loại đạo quả chùm sáng tụ hợp, bay vào thiên khung bên trên nhân đạo khí vận chi hải. Ông, một cỗ viễn siêu chuẩn thánh khí thế phóng thích, chúng thánh thân thể run lên, kém chút đạo tâm bất ổn, chỉ có nữ hoa trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nguyên Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, chúc mừng Phục Hy đạo hữu, chuyển thế trở về, yêu hoàng vị trí, nhân hoàng vị trí, đều ở đạo hữu chi thủ. Xác thực như vậy, chúc mừng đạo hữu. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng tiếp lấy Nguyên Thủy lời nói chúc mừng. Lời này vừa nói ra, nhân tộc kinh hoa, thánh nhân nói cái gì, Phục Hy là yêu hoàng. Trừ Huyền Thu Thành nhân tộc cao tầng, mặt khác nhân tộc nhao nhao biến sắc, nhìn về phía Phục Hy ánh mắt cũng thay đổi hương vị. Nhìn xem nhân tộc xôn xao, Nguyên Thủy khỏe miệng có chút dương lên, nhân tộc loạn, vậy thì tốt quá, cứ như vậy liền có thể chèn ép Phục Hy hy vọng, để nhân tộc loạn đứng lên, bọn hắn mới có nhúng tay cơ hội. Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử một mặt phẫn nộ, ba người này thật sự là tiểu nhân, vậy mà tại lúc này còn tại tính toán. Nhân tộc khí vận cũng bởi vì nhân tộc biến hóa dung chuyển, Phục Hy lúc này mới kịp phản ứng, những này thánh nhân vậy mà tại tính toán hắn. Hừ, chưa bị sai, tự quay thế một khắc kia trở đi, trên đời liền lại không yêu hoàng Phục Hy, chỉ có nhân tộc Phục Hy. Ông, tựa hồ là Phục Hy lời thề đạt được nhân đạo khí vận tán thành, nhân đạo khí vận trở nên càng thêm vững chắc. Không động ấn cũng là nhân hoàng ấn, chính là nhân tộc trấn áp khí vận chí bảo. Sau một khắc liền hóa thành một phương ấn tỷ rơi vào Phục Hy trong tay, khí vận kim long gầm lên giận dữ, triệt để đặt ở nhân tộc khí vận phía trên. Một màn này có thể để vừa mới ba vị kia sắc mặt nhìn cũng tốt, lúc đầu muốn tính toán Phục Hy, không nghĩ tới bị Phục Hy một câu liền phá giải, thậm chí còn dẫn động khí vận chí bảo trấn áp nhân tộc khí vận. Càng làm cho bọn hắn khó chịu là, Phục Hy trở về, vậy mà thành thánh nhân, nhớ ngày đó bọn hắn cái nào không phải kinh lịch thiên tân bạc khổ, vô số năm khổ tu mới chứng đạo. Có thể Phục Hy đâu, từ chuyển thế đến bây giờ, mới đi qua bao nhiêu nguyên hội, vẫn chưa tới bọn hắn bế quan một lần thời gian. Một kế không thành, bọn hắn còn có biện pháp. Nếu chỉ có nhân tộc Phục Hy chỗ đi cũng nên định ra tới, tu vi của hắn không thích hợp đợi tại nhân tộc, không bằng đi hỏa vận động trấn áp nhân tộc khí vận đi. Nguyên Thủy đạo, Nguyên Thủy, người đang tìm cái chết. Nữ Hoa giận dữ, nhân tộc khí vận tự có không động ấn trấn áp, còn đi cái gì đồ bỏ hỏa vận động, Nguyên Thủy đây là muốn giam lòng Phục Hy à? Phục Hy chính là nhân đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân không được đúng tay nhân đạo sự tình, các ngươi hay là rời đi đi. Hàm Hy nhìn không được, Phục Hy vừa mới chứng đạo, bọn này thiên đạo thánh nhân an vị không nổi, làm đệ tử của nàng, có thể nào do một đám ngoại nhân khi dễ? Hàm Hy lời nói triệt để Nguyên Thủy ba người đứng ngồi, bọn hắn cũng không dám phản bác Hàm Hy thuyết pháp. Đại Minh, ngươi mau nói a, ngươi là nhân giáo giáo chủ, nhân tộc khí vận cũng có ngươi một phần. Nguyên Thủy thực sự tìm không được giải quyết chi pháp, đành phải quay người nhìn về phía Lão Tử. Lão Tử, ngươi nếu là dám giam lòng ca ca ta, đừng trách ta nạo ngươi nhân tộc khí vận. Nữ Hoa uy hiên nói. Lão Tử sắc mặt cứng đờ, mệnh môn của hắn bị Nữ Hoa nắm ở trong tay, hắn cũng không có cách nào cùng Nữ Hoa đối địch. Nhị đệ, hay là nghe Hàm Hy thánh nhân a, nhân đạo sự tình chúng ta không nhúng tay vào, nếu không phía sau những người khác hoàng liền không có các ngươi chuyện gì. Mặc dù ban đầu ở Tử Tiêu cung phân nhân hoàng phụ tá danh ngạch, nhưng nếu là chọc giận Nữ Hoa, đến lúc đó Nữ Hoa cưỡng ép thu hồi danh ngạch, bọn hắn khóc cũng không tìm tới địa phương. Lão Tử nhận sợ hãi, mấy người khác cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể tức giận nhìn thoáng qua Nữ Hoa, như vậy coi như thôi. Đã như vậy, Nữ Hoa đạo hữu, ta tán thành Phục Hy đối với nhân tộc công như lớn, công đức viên mãn, là nhân tộc thiên hoàng. Phục Hy công đức viên mãn, là nhân tộc thiên hoàng. Mặt khác vài thánh cũng chỉ có thể nhận lấy Lão Tử quyết định, bọn hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Trấn Nguyên Tử ngược lại là có chút cao hứng, đối với nhân tộc hắn một mực bảo trì khiêm tốn thái độ, nhân tộc cũng cung phụng hắn một phần khí vận, Nữ Hoa làm cái gì quyết định, hắn chỉ cần yên lặng duy trì liền có thể. Thiên đạo quá cường thế, thiên đạo thánh nhân cũng có mấy vị, bây giờ bọn hắn địa đạo chỉ có thể cùng nhân đạo liên hợp, ứng đối thiên đạo thánh nhân tính toán. Phục Hy cộng chủ tại nhân tộc có công như lớn, công đức viên mãn, nhưng vì nhân tộc thiên hoàng. Nhân tộc tam tổ cũng tại lúc này thừa nhận Phục Hy địa vị. Âm ấm đạt được thiên đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân, nhân đạo chi chủ cùng nhân tộc tán thành, Phục Hy rốt cục đi đến một bước cuối cùng. Thiên cung hạ xuống một đạo ngũ thải long liễn, cùng Đông Hải hô ứng lẫn nhau, chậm rãi bay về phía Phục Hy. Phục Hy lúc này cũng kịp phản ứng, thánh nhân ở giữa tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là thiên đạo thánh nhân, vậy mà muốn nhúng tay nhân đạo sự tình, may mắn có lao sư tỏa chấn, lúc này mới đánh gãy ý nghĩ của bọn hắn. Nhìn lại phía dưới đông đảo nhân tộc, sau này nhân hoàng có thể do thánh nhân đệ tử dạy bảo, Huyền Đô hắn cũng không lo lắng, hắn chính là nhân tộc, sẽ không đối với nhân tộc ôm lấy ác ý, có thể mặt khác thánh nhân đệ tử đâu. Xem ra, vị thứ ba nhân hoàng đằng sau, hắn cần chú ý nhiều hơn. Đệ tử Phục Hy cảm tạ lão sư chỉ đạo, lão sư tại ta cùng nhân tộc có đại ân, Phục Hy đời này tất không thể quên. Nhân tộc cũng sẽ không quên. Phục Hy đi vào Hàm Hy bên người, cung kính bái, đông đảo nhân tộc thấy thế, cũng nhao nhao đối với Hàm Hy thi lễ một cái. Trừ nhân tộc cao tầng, nhân tộc đều đối với Hàm Hy hết sức tò mò, dạng này một vị có thể làm các vị thánh nhân cũng không dám phản bác tồn tại, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua. Người ta vốn có sư đồ duyên phận, năm đó vi sư tự nhận là chính mình đạo pháp không đủ đến bác, cho nên không muốn dạy hư học sinh, bây giờ cũng coi như không để cho lão ca thất vọng. Hàm Hy nhìn trước mắt Phục Hy hết sức hài lòng, Huyền Thanh có thể dạy dỗ một vị Hôn Nguyên đại la, nàng cũng có thể dạy dỗ một vị thánh nhân. Cái này cũng ỷ lại tại Phục Hy có đại cơ duyên, có thể lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, nếu không, Hàm Hy thế nhưng là sẽ không thu đồ đệ. Phục Hy hiểu ý cười một tiếng, năm đó Thanh Minh đảo nguyện vọng rốt cục toại nguyện, nhìn tận mắt muội muội của mình siêu việt chính mình, Phục Hy vẫn còn có chút không cam lòng, bây giờ, hắn cuối cùng đuổi kịp muội muội bộ pháp. Sau đó, Phục Hy vừa nhìn về phía Thần Đông, nhị đệ, vì huynh công đức viên mãn, nhân tộc trách nhiệm liền giao cho ngươi. Đại ca yên tâm, Thần Đông tất không cô phụ đại ca kỳ vọng. Ta sẽ không cô phụ thánh mẫu nương nương cùng nhân tộc kỳ vọng, nhất định sẽ dẫn đầu nhân tộc đi càng xa. Vừa mới nhìn thấy đông đảo thánh nhân ở giữa tính toán, Thần Nông áp lực rất lớn, hắn cũng ý thức được, nhân tộc cộng chủ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không phải đại ca lão sư cùng thánh mẫu nương nương tại, chỉ sợ nhân tộc thật sự thành những cái kia thiên đạo thánh nhân quân cờ, mà lại sẽ mở những này thánh nhân chân diện mục đằng sau, Thần Nông đối với thánh nhân sùng bái cũng hoàn toàn biến mất. Giao phó xong những này, Phục Hy cầm trong tay không động ấn, điều khiển nhân tộc khí vận, một đạo bạch quang bao phủ thái chân. Sau một khắc, Thái chân hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đại năng trong đám người, cuối cùng chui vào Tây Vương Mẫu thân thể. Tây Vương Mẫu khí thế cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, tu vi của nàng trong nháy mắt xông phá chuẩn thánh đỉnh phong bình cảnh, thẳng tới chuẩn thánh đại viên mãn. Qua hồi lâu, Tây Vương Mẫu mở to mắt, nhìn về phía Phục Hy ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, đi vào Phục Hy bên người, nhẹ nhàng kêu một tiếng phụ quân. Chương 551, nhân đạo hiện, thiên địa quà tặng. Chương 551, nhân đạo hiện, thiên địa quà tặng. Trừ cảm kích Hàm Hy cùng nữ hoa, ở đây chư thánh cùng đại năng trợn mắt hốt mồm, đông đảo nhân tộc cũng trợn tròn mắt. Tây Vương Mẫu, nữ tiên đứng đầu, vậy mà thành thiên hoàng vợ. Có một vị nhân đạo thánh nhân cùng một vị chuẩn thánh đại viên mãn đại năng tọa trấn nhân tộc, càng có thể chỉ huy thiên hạ nữ tiên, bây giờ nhân tộc nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đông đảo đại năng nhao nhao thở dài, sau này nhân tộc cũng không thể trêu chọc. Nhân tộc thì là hoan hô lên, nghĩ không ra cộng chủ vợ có dạng này lớn lai lịch, bọn hắn nhân tộc rốt cục có lực lượng tại Hồng Hoang đứng vững gót chân. Chúng ta bái kiến Tây Vương Mẫu nương nương. Tam tộc tam tổ mang đến hành lễ, đông đảo nhân tộc cũng nhao nhao hành lễ, bái kiến Tây Vương Mẫu. Lúc này bọn hắn bái không phải Tây Vương Mẫu cường đại, mà là cảm kích nàng nhiều năm như vậy toàn tâm toàn ý phụ tá Phục Hy, đặc biệt là Phục Hy bế quan về sau, cũng có thể dẫn dắt nhân tộc không ngừng tiến lên. Đạt được toàn bộ nhân tộc thừa nhận, Tây Vương Mẫu đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhân đạo chiếu cố giáng lâm, vừa mới đột phá cảnh giới trong nháy mắt vững chắc. Sau đó, Phục Hy lần nữa thôi động không động ấn, lại là vô số lưu quang bay ra, bay về phía dưới đài đông đảo nhân tộc, những cái kia phụ tá Phục Hy nhân tộc đều có chỗ thu hoạch. Trong đó hai đạo bay ra khỏi thành bên ngoài, một đạo bay về phía Lôi Trạch, một đạo chui vào huyện thu thành bên ngoài trong sông lớn. Chỉ gặp nước sông không ngừng quay cuồng, một cái thật thà thanh niên từ trong sông đi ra, đi vào Phục Hy trước mặt, cung kính đối với Phục Hy thi lễ một cái. Bái kiến thiên hoàng. Thương Thạc nguyện theo đại nhân rời đi. Tốt. Phục Hy thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phục Hy muốn rời đi, hắn lưu lại cũng không có tác dụng, bây giờ nhân tộc là thần nông thời đại. Phục Hy nắm Tây Vương Mẫu chậm rãi ngồi lên long liễn, Thương Thạc cũng đi theo phía sau hai người, chậm rãi hướng Đông Hải bay đi. Nhân tộc cung tiễn thiên hoàng. Rồng âm thanh tê minh, Phục Hy tại nhân tộc quỳ lạy bên trong chậm rãi biến mất. Chúng thánh gặp Phục Hy đi, nhao nhao cũng rời đi nhân tộc. Đợi đến tất cả đại năng rời đi nhân tộc, nữ hoa lúc này mới nhìn về phía thần ông, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, sau đó hướng phía Đông Hải bay đi. Huyền Thu Thành đông đảo nhân tộc cao tầng vốn định đi theo Phục Hy rời đi, nhưng bọn hắn còn chưa kịp nói, Phục Hy liền đã biến mất không thấy. Thần ông tiền nhiệm cũng là cũ mới quyền lợi giao tiếp, sứ mạng của bọn hắn đã kết thúc. Tọa nhân lão tổ, không biết chúng ta tọa nhân thị minh bạch tâm tư của bọn hắn, chỉ là thánh nhân bằng quan, cho nên Phục Hy cũng không có dẫn bọn hắn rời đi. Nhĩ đẳng theo ta các loại tiến đến nhân tộc tổ địa đi. Những này nhân tộc cao tầng vốn là bởi vì phụ tá Phục Hy có công, thu hoạch được nhân đạo khí vận chiếu cố, cơ hội đều đột phá đến đại la kim tiên, trở lại nhân tộc tổ địa, lại là nhân tộc tăng cường không ít nội tình. Hà Lạc Thần Châu đột nhiên phát sinh chấn động, đại trận trận pháp không ngừng lưu chuyển, một cái bắt quái chi môn hiện lên ở đại trận trên bình chướng, rồng đuổi trở Phục Hy cùng Tây Vương Mẫu xuyên qua môn hộ, rơi thẳng vào Thần Châu trung tâm. Sau một khắc, Hồng Hoang Thiên Địa đột nhiên chấn động, Phượng Tê Sơn lên cao lên một đạo núi liền trời đất nhân đạo cổ sáng hiện lên màu vàng ấm, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng trật tự chi lực, những nơi đi qua, Hồng Hoang đại địa hỗn loạn pháp tắc dần dần hợp quy tắc, Hồng Hoang đại địa lần nữa hướng ra phía ngoài quyết trương. Tứ cực chi địa, bốn cái thiên địa trụ cột lần nữa sinh trưởng, tứ cực phạm vi cũng đang hướng về hỗn độn lan tràn, Hồng Hoang thế giới đại địa mảng thai cũng đang không ngừng bành trướng, toàn bộ thế giới lần nữa biến lớn. Nhân đạo cổ sáng từ từ tiêu tán, một đôi ánh mắt linh động nhìn chăm chú lên toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Chúng thánh đều kinh hãi mà nhìn xem Phượng Tê Sơn bên trên cặp mắt kia, đó là cùng thiên đạo một dạng trí cao tồn tại. Đây chính là nhân đạo sao? Thủ Dương Sơn bên trên lão tử nhị nó nói, ngay tại vừa rồi, nhân giáo khí vận đột nhiên lên cao một đoạn. Tu vi của hắn cũng trong nháy mắt đột phá đến thánh nhân tứ trọng tiên. Trong tinh không, đang cùng vọng thư nói chuyện với nhau Huyền Thanh đột nhiên khẽ giật mình, vô số cảm ngộ từ nơi sâu xa giáng lâm, trong nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Huyền Thanh lập tức tế ra tạo hóa thanh liên, khoanh chân trên đó, bắt đầu hấp thu lên phần này cảm ngộ. Mệnh vận, luân hồi cùng sáng thế ba loại trí cao pháp tắc cảm ngộ như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường xâm nhập vô lượng đạo hoa bên trong. Đạo hoa không ngừng rung dậy, điên cuồng hấp thu ba loại pháp tắc cảm ngộ hóa thành chất dinh dưỡng. Ông, ông. Liên tiếp hai tiếng đánh vỡ gông cùng xiềng xích thanh âm vang lên. Huyền Thanh tu vi thậm chí ngay cả phá hai cảnh thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng tiên, đồng thời triệt để vững chắc xuống. Đây hết thảy phảng phất nước chảy thành sông một dạng, cũng không cái gì khó chịu. Huyền Thanh vừa mở mắt, liền gặp được một bên Vọng Thư không chớp mắt theo dõi hắn. "Đạo hữu, trên mặt ta có hoa sao quái vật?" Vọng Thư cười khổ một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Thanh đột phá, cũng là lần thứ nhất cơ hồ đạo tâm phá toái. Huyền Thanh hoàn hồn, bấm đốt ngón tay một ít thời gian, sau đó, hắn trợn tròn mắt, đây là hắn lần thứ nhất tốn hao như vậy thiếu thời gian đột phá. Dù là trước kia Thái Ức Kim Tiên tăng cao tu vi lúc cũng bỏ ra mấy chục trên trăm nguyên hội, lần này vậy mà chỉ dùng mấy ngàn năm. Loại này tăng lên vậy mà để hắn có loại nữ hoa cùng hậu thổ lúc đó chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên loại cảm thụ kia. Đạo hữu hiểu lầm, đây xem như Hồng Hoang Thiên Địa ban thưởng, tính không được chân chính tu luyện. Lần này cảm ngộ được từ Thiên Địa nhân ba đạo, bởi vì Phục Hy thành tựu nhân đạo thánh nhân, nhân đạo triệt để như thế, lúc trước thiên đạo một nhà độc đại cục diện triệt để bị cải biến. Hồng Hoang thế giới quý tích cũng rốt cục bị thay đổi, liền Thiên Địa nhân ba đạo cùng Hồng Hoang Thiên Địa ý chí hạ xuống cảm ngộ, hồi báo Huyền Thanh. Vọng Thư lúc này mới kịp phản ứng, từ nàng nhận biết Huyền Thanh bắt đầu, Huyền Thanh ngay tại là toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bỏ ra, cho tới bây giờ, đã qua bao nhiêu nguyên hội, Hồng Hoang Thiên Địa cũng vẫn luôn tại tăng lên. Địa đạo chi nhãn, nhân đạo chi nhãn xuất hiện có lẽ đều là Huyền Thanh công lao, có thể có dạng thu hoạch này cũng xác thực nói còn nghe được. Vậy cũng đạo hữu nhiều năm cố gắng kết quả, ta không bằng cũng. Vọng Thư thở dài, nàng có thể làm không đến Huyền Thanh dạng này vô tư, bây giờ có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La nàng đã rất thỏa mãn. Ha ha, vọng thư đạo hữu, con đường tương lai đồ còn rất xa xôi, đạo hữu cũng không thể lười biếng, Hỗn Nguyên Đại La chỉ là cất bước. Huyền Thanh cười cười, sau đó rời đi tinh không hướng phía nhân tộc mà đi. Huyền Thu Thành bên ngoài, Phong Hồi Hy chính một mặt tịch mịch nhìn qua ngoài thành sông lớn, phụ mẫu đều đã rời đi, vì sao muốn giữ hắn lại đến? Tiểu Giang Hỏa, suy nghĩ cái gì? Phong Hồi Hy đột nhiên quay đầu, liền gặp được một vị đạo nhân mặc thanh bào chính cười híp mắt nhìn xem chính mình. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến nhân tộc chuyện gì, gia phụ Phục Hy đã rời đi nhân tộc. Hồi Hy tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ một cái, có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác nhích lại gần mình, tất nhiên là một vị đỉnh cấp đại năng. Hồi Hy thiên sinh khác lạ, tốc độ tu luyện cũng không thể so với Phục Hy kém bao nhiêu, nếu không phải hắn tâm tư không về mặt tu luyện, hắn đã sớm đột phá kim tiên. Huyền Thanh cười cười, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, vậy mà biết lợi dụng Phục Hy đến uy hiếp chính mình. Ta không phải tìm Phục Hy, ta là tới tìm ngươi, không biết ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta. Hồi Hy ngây ngẩn cả người, lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền nói cho hắn biết, hắn trời sinh dị bẩm, tương lai có được đại cơ duyên, để hắn không được tham dự nhân tộc đại sự. Cho nên, trời sinh thông tuệ hắn không cách nào phát huy tài năng của mình, trơ mắt nhìn xem tộc nhân chịu khổ lại bất lực, theo thời gian trôi qua, cái này đã thành tâm kết của hắn. Tiên bối, ngươi có thể nguyện dạy bảo ta cải biến nhân tộc. Từ nhỏ hắn liền sùng bái phụ thân của mình, có thể là nhân tộc bỏ ra, hiện tại, phụ thân rời đi, hắn cũng nghĩ trở thành người như vậy. Ha 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 ha. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này lại còn muốn cùng thần nông tranh đoạt nhân hoàng.